Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị liên hữu đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2020. Thiện Trang tiếp tục chia sẻ về kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị đồng tu ở trên mạng xã hội Facebook có nghe rõ không ạ? Thì không biết sao tuần trước thì mình mạng YouTube nó lắc, hôm nay thì thấy mạng Facebook có vẻ hơi lắc. Không báo lắc nhưng mà có lẽ chất lượng quý vị coi vẫn được. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ về phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ. Đây là phẩm quan trọng. Chúng ta đã học được 5 buổi và buổi này là buổi thứ 6. Thì chúng ta học để làm gì? Một câu Phật hiệu niệm tới cùng là được rồi. Đó là căn tánh của Ngài Hải Hiền, hay là căn tánh của những người thật thà nghe lời, thật thà làm. Thì thật sự không cần học kinh giáo, chỉ cần biết rằng có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, và biết rằng mình có thể vãng sanh. Tin chắc vào điều đó và niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng, cả đời không thay đổi, không tham, không sân, không si, không có hoài nghi gì cả, không có cống cao ngã mạn. Người căn tánh như vậy gọi là thật thà nghe lời, thật làm. Những người ấy một câu Phật hiệu niệm tới cùng là đủ rồi. Còn chúng ta thì hạng người ở giữa. Mà Hòa Thượng nói có hai hạng người có thể dễ độ trong pháp môn này. Một là người thượng căn hạ trí, thượng trí, tức là trí của họ ở trình bậc cao và cũng là thượng căn. Hai là hạng người hạ ngu, không cần biết gì hết. Thì khi đó thì chúng ta có thể tiếp nhận pháp môn này dễ thành tựu. Còn chúng ta là hàng ở giữa giữa, hàng giữa giữa cho nên khó thành tựu. Cho nên chư Phật Bồ Tát luôn luôn ứng hiện ở thế gian, các ngài cũng biểu diễn, đứng ra biểu diễn sự thành tựu. Các ngài cũng không thực hiện gì cao siêu hết, thông thường đời này chỉ cần đơn giản, ví dụ như ngài Hải Hiền. Và chúng ta thấy gần đây ở Việt Nam có Hòa Thượng Thiện Huệ, ngài là chứng minh cho tác phẩm gọi là Khuyên Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm á. Quý vị thấy đọc lời tựa có Hòa Thượng Thiện Huệ chứng minh, chính là Hòa Thượng Thích Thiện Huệ. Ngài ở Úc, tại học Tịnh Tông Học Viện Úc á, là với Hòa Thượng Tịnh Không được hình như ngài nói là 5-6 năm vậy, 6 năm ở đó. Cho nên ngài có sự tiếp cận với Hòa Thượng. Và ngài vừa rồi thì ngài đã ra đi vào ngày 2 tháng 11. Thì chắc quý vị đồng tu thì biết đúng không ạ? Hiện trang này có duyên là tiếp xúc với Hòa Thượng Thiện Huệ một lần. Nói một lần nhưng mà thật ra hai ngày. Hai ngày, thật ra là ba ngày rồi đúng hơn. Nhưng mà cho là hai ngày đi. Hai ngày rưỡi thì ngày thứ nhất mà Thiện Trang đến hơi trễ. Cho nên là thành ra là ba ngày, hai ngày rưỡi. Thì tại được ăn cơm với Hòa Thượng Thiện Huệ. Ngài ăn mỗi ngày một bữa thôi. Và ngài rất là thanh thoát, tức là ngài rất lớn tuổi, năm đó ngài 96 tuổi thì phải, năm đó ngài 96 tuổi, ngài rất là thanh thoát, nhẹ nhàng, ăn ngày có một bữa, và ngài ăn cơm rất chậm, ngài từ từ, vừa ăn vừa chia sẻ, nói chuyện, ngài rất sáng suốt, công phu ngài, Thiện Trang nhớ là ngài ngồi cả ngày trong pháp hội tâm thời hệ niệm, không hề mệt mỏi chút nào. Ngài ngồi im vậy thôi, ngồi thấy lúc nào mặt mày tươi lắm niệm Phật. Còn mình thì mặc dù trẻ nhưng mà có lẽ nghiệp chướng nặng nề, công phu yếu, cho nên là trong mặc dù được đi kinh hành rồi đứng lên lại xuống vân vân đủ các tư thế trong tam thời thể niệm mà thì như vậy mà thấy rất là mệt mỏi, trong khi hòa thượng khỏe lắm ha. Cho nên là chúng ta thấy công phu quá rất quan trọng, và trong video clip một số người quay được đó quý vị ấy, hòa thượng nói là hòa thượng chia sẻ ngài nói là ngài đã về Tây Phương Cực Lạc đó, tức là ngài nói ý là ngài nói là ngài đã thấy được về, và ngài ở ghế số 11 mà ngồi ngồi ở hàng đầu đó à, có là trong hai người gần gần nhất, ngồi gần Phật nhất đó, tức là ngài ám chỉ số 2 với cái số 11 và ngày 2 tháng 11, và ngài đã nói trước với nhiều Phật tử là 4 năm sau, tức là năm nay là ngài ra đi vào tháng 11 luôn, ngài đã nói như vậy, một số Phật tử có chia sẻ lại. Cho nên đó là có thể công phu của ngài thành tựu rất sâu, ngài biết được trước ngày giờ ra đi. À, ngài đã biểu pháp cho chúng ta để chúng ta tin thêm à, thì đó là thiên gia nghĩ là ngài thành tựu được như vậy, thì cả đời ngài cũng xuất gia trẻ chứ không phải xuất gia sớm, xuất gia vào năm là như là 40 mấy tuổi á, thì đang nhớ là 40 mấy tuổi, ngài thường có nói mà thiên gia quên rồi không nhớ à, là ngài xuất gia trẻ, trước đó ngài cũng có gia đình à, nhưng mà quý vị thấy chỉ cần với công phu niệm Phật mấy chục năm thì thành tựu, cho nên chúng ta cũng có thể thành tựu được. Và thật ra thì ngài thị hiện như vậy ý là gì, có thể buông hết mọi thứ ở thế gian chuyên niệm Phật và thành tựu đó. Còn người người mà lớn tuổi thì tất nhiên đi xuất gia thì khó mà việc hằng pháp lợi sanh, biểu hiện ở làm tác chứng chuyển, làm chứng minh, làm thành tựu, đó cũng là một cương vị mà có thể làm được. Cho nên nói đi nói lại, chúng ta thật sự nhiều khi chúng ta công phu còn yếu lắm, chúng ta niệm Phật không được như ngài, và chúng ta thì sao, tham sân si đầy rẫy, nó thật là như vậy. Phát tâm thì một thời gian rồi thoái chuyển, người nào cũng muốn vãng sanh đúng không quý vị, nhưng mà ngũ dục lục trần nó kéo chúng ta và cứ một thời gian lại quên. Cho nên chư tổ thường hay nói hãy phát tâm lớn, hãy làm sao lập chí nguyện bền vững lâu dài, đừng để thoái chuyển. Quý vị nhớ như câu chuyện của Tần Cối, quý vị biết đó, câu chuyện Tần Cối mà trong văn sao của Đại sư Ấn Quang á, có nhắc hay nhắc đến câu chuyện của Tần Cối, là câu chuyện này là vào thế kỷ thứ 10, Tần Cối là sanh vào thế kỷ thứ 11 và ông sống vào chủ yếu là thế kỷ thứ 12, thì là thời Nam Tống đó. Thì trong Đại sư Ấn Quang hay nhắc là đời trước ông là một ông tăng ở trên núi Nhạn, tức là ngài Như Hòa dịch là núi Nhạn, thật ra thì núi đó tên là Nhạn Đảng. Ngài vị tăng đó ở trên núi ấy hàng ngày tu hành, có một nhiệm vụ là làm hương đăng cho bàn Địa Tạng, tức là quý vị biết bàn thờ Địa Tạng là Vương Bồ Tát đó, thì có hàng ngày có người chăm sóc đèn nước hoa, thì vị này hàng ngày lo phụ trách bàn Địa Tạng và tu hành thi tu thiền ở trong núi đó à, thì sau khi mà qua đời á, lúc qua đời thì lúc đó có một người nữ, bà ấy bà nọng thấy có người tăng nói rằng tôi là ở trên núi Nhạn Đảng, tôi là tăng, tôi xin tá túc vào nhà của bà có đồng ý hay không. Thì bà đó bà nằm mộng á, bà nói là ngài mà đến á, thì chúng tôi rất là hoan nghênh, tôi đồng ý à, thì sau khi đồng ý thì bà thấy bà đó có mang và sanh ra sau này đứa con đó chính là Tần Cối. Đứa con nó rất là tài năng, rất là giỏi, Tần Cối học rất giỏi tài năng, và từ từ thôi nói chung con đường quan lộ của ông tiến rất là nhanh à, con đường làm quan á, gọi là quan lộ của ông á, tiến rất là nhanh à, từ đỗ các chức tứ tài cho đến là ngần ngần làm quan và phục vụ cho cho lúc thời Nam Tống. Lúc đó thì đất nước Trung Quốc đang chia cắt ra Bắc Tống, Nam Tống, rồi có quân Kim. Ở nước Kim rất là hùng mạnh, đang nổi dậy đánh về lúc đó. Lúc đó thì sao? Ông đã phò lên đến chức tể tướng, phò vua. Vua đó là vua gì? Tên ông vua đó là vua Thiền Giang, không nhớ tên vua lắm. Tống Cao Tông thì phải. À, hình như Tống Cao Tông. Thì mặc dù làm đến như vậy nhưng mà ông có một cái tính ghen ghét, ông hãm hại những người mà trung thần, những người nào không theo ông thì ông hại hết. Trong đó có một vị tướng tên là Nhạc Phi, quý vị biết cái sự kiện Nhạc Phi ha. Nhạc Phi và Tần Cối, đây là một điển cố và tất cả một câu chuyện mà rất nổi tiếng trong lịch sử. Và Nhạc Phi sau này chết thì bị sau người đời sau tạc ra tượng làm cái hai vợ chồng ổng đó, làm hai cái tượng bị trói ở trong giam trong ngục vậy đó, và để quỳ đó trước tượng của Nhạc Phi trong cái thời đền thờ Nhạc Phi, để người đời nhổ nước bọt lên rồi nguyền rủa, lấy đồ đánh lên tượng đó. Tại vì sao? Vì là một gian thần làm rất nhiều việc ác trong đời, trong đó có việc hại tướng trung với đất nước là Nhạc Phi. Nhạc Phi thì lúc đó có công rất lớn, đánh đánh đang chiến thắng quân Kim, nhưng mà cuối cùng ông thì lại làm cho không cho Nhạc Phi tiến lên nữa, rồi triệu tập về rồi vu oan giá họa, cuối cùng là giết chết Nhạc Phi trong ngục. Cho nên là sau đó đó thì thật ra câu chuyện này á thì nhà muốn nói về cái sự kiện Lưu Hồi này hay hơn. Thì ông Nhạc Phi này hay là ông Tần Cối này, ông Tần Cối này á, ông có căn lành từ trước, có duyên với ngài Địa Tạng Bồ Tát, cho nên có hai lần ông ta có thể gọi là quay đầu. Một lần nọ thì ông nằm mơ thấy giấc mộng, là thấy mình ở trong một cái hang động, và cái hang động đó là ở đâu đó ông thấy rất là kỳ lạ. Thì đến một ngày nọ, lúc đó ông đi đi du ngoạn, ông thấy đến một cái cảnh vật đó quen thuộc giống y trong giấc mộng, và mới vào trong cái động đó, hang động đó chính là cái hang động mà 500 A La Hán, gọi là động 500 A La Hán. Ông mới coi lại thì đúng y chang giấc mộng, ông mới biết là lời trước có lẽ mình đã tu hành ở đây, cho nên ông cảm tác làm ra một bài thơ. Và trong bài thơ đó nói là nếu như mà cái sự nghiệp đời này ta không lớn quá thì làm sao ta buông hết để ta tiếp tục đi con đường xưa, tức là vẫn muốn là mình đi tu, nhưng mà bây giờ sự nghiệp thế gian quá lớn, bây giờ làm tới chức tể tướng cũng vâng làm chức quá lớn, cho nên là không còn cái tâm chí tu đạo nữa, gọi là thoái tâm rồi, và càng ngày càng lún sâu vào con đường sai trái. Đến cuối đời thì một lần nữa Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn cứu ông, cho nên là hiện ra thành một vị tăng, một vị tỳ kheo, thì xuất hiện gặp ông. Địa Tạng Bồ Tát cũng biết rằng ông có thiện căn, cho nên là muốn cứu ông chỉ cần bảo ông niệm một chữ Phật thôi, cho nên nói ông hãy niệm một chữ Phật đi thì kể như nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Thì lúc đó ông không có niệm, thì lúc đó Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy ông cũng không cung kính đối với Địa Tạng, cho nên là dùng cái phất trần á, phất là ông mấy cái phất, tức là cái chổi đó, tức là nó gửi chổi mà cái người phất trần là người xuất gia hay cầm cái đó để đuổi muỗi đó, giống như cái chổi phất, phất cho ông mấy cái thì ông quỳ gọp xuống do thần lực đó, quỳ xuống. Lúc đó ngài Địa Tạng viết trên cái cánh tay, viết trên bàn tay một cái chữ, một chữ Phật, đưa ra thì ông hãy đọc chữ này đi. Thì ông nói ta là tể tướng, từ nhỏ đến lớn ta đã học bao nhiêu trường lớp, nào đỗ tú tài, nào là đỗ tới trạng nguyên, rồi bao nhiêu văn kiện trong đất nước ta đều phê duyệt cả, mà chẳng lẽ chữ này ta không biết sao, cho nên là cũng không đọc. Thì cuối cùng thì Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng hết cách, không có cách nào, cho nên đành ra đi. Và quý vị biết sau đó Tần Cố chết thì đọa vào địa ngục. Cho nên đó là gì? Đó là gì? Một đời phát tâm tu hành, đời sau hưởng phước. có phước báo đó quý vị, tu thiền có phước báo và có làm quan quên mất sự nghiệp đời trước. Dù có Phật Bồ Tát điểm tỉnh hai lần, điểm tỉnh hai lần, trong đó giấc mộng của mẹ của ông nữa là coi như là ba lần điểm tỉnh. Giấc mộng mẹ ông có kể lại cho ông nhưng mà ông cũng không có để ý. Cho nên danh lợi nó đến rồi thì mọi người quên hết. Cho nên con đường sanh tử luân hồi cứ mãi mà chìm ngập trên đó. Nói đến ông ta thì chúng ta phải nhớ đến mình. Chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta không bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trong vòng sanh tử luân hồi, thoát ra không nổi. Vì sao? Vì cứ tu một thời gian rồi lại thoái đọa. Tu để hưởng phước, tu để mà cuối cùng đọa tiếp. Vì vậy chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật, chúng ta cố gắng trân quý. Một đời này chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, đừng để luân hồi nhiều kiếp dài lâu nữa. Và phát tâm, quý vị phát tâm mạnh lên, phát tâm con nguyện đời này ra khỏi sinh tử luân hồi, con nguyện đời đời kiếp kiếp tu với hành với chánh đạo, không bao giờ lạc nữa. Phải làm sao đó, nguyện mình có nguyện phụ như vậy. Thật ra một nguyện về Tây Phương Cực Lạc là đủ rồi. Nhưng nếu như phát tâm từ đây cho đến khi thành Phật, con luôn luôn tu hành với chánh đạo, con luôn luôn đi hộ trì Phật pháp, thì tâm nguyện đó chúng ta giúp cho chúng ta đỡ hơn. Nếu không có thể vì một tí gì đó chúng ta sẽ bị lạc. Thì trở lại với bài hôm nay, chúng ta vào học bộ kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đang ở phẩm thứ 6, chúng ta tiếp tục giảng về đoạn thứ 22. Mời quý vị xem đoạn thứ 22. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, phát bồ đề tâm, kiên cố bất khoái, thật chúng đức bổn, chí tâm hồi hướng, dục sanh cực lạc, vô bất tà giả, nhược hữu túc ác, văn ngã danh tự, tức tự hối quá, vi đạo tác thiện, tiện trì kinh giới, nguyện sanh ngã sát, mạng chung bất phục, canh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nghĩ giả, bất thủ chánh giác. Đây là nguyện thứ 21 nhị thập nhất, tức là hối quá đắc sanh nguyện, tức là nguyện sám hối lỗi lầm thì được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Mời quý vị theo dõi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Thứ nhất là ngã tác Phật thời. Chúng ta quá quen rồi ha. Ngã tác Phật thời tức là khi con làm Phật. Chữ thời là khi. Khi con làm Phật tức là khi con thành Phật. Thì Giang nhắc lại, đây là tỳ kheo Pháp Tạng ở trước thế gian tự tại vương Phật là phát nguyện khi con thành Phật. Thập phương chúng sanh tức là mười phương chúng sanh, hay là chúng sanh ở trong thế giới mười phương, gồm có đông tây nam bắc trên dưới và ở giữa nữa, nếu chúng ta nói hết kể ra mười phương. Văn ngã danh hiệu. Văn đây là văn tư tu chứ không phải nghe bình thường. Nghe danh hiệu con, nhưng mà nghe đây là văn á, tức là hiểu nè, rồi tu nữa, tu theo hướng nên tu nữa. Danh hiệu, văn ngã danh hiệu tức là nghe danh hiệu A Di Đà Phật hay là A Mi Đà Phật. Danh hiệu của ngài Pháp Tạng sau khi thành Phật là A Mi Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Hệ niệm ngã quốc. Chữ hệ niệm này hòa thượng chú giải để tâm chuyên chú một nơi gọi là hệ niệm. Như vậy hệ niệm ngã quốc á, tức là để tâm chuyên chú vào nước con. Nước con tức là Tây Phương Cực Lạc. Tức là gì đây? Khi con thành Phật nè, chúng sanh trong mười phương thế giới sau khi nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì luôn luôn tâm chuyên chú vào thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tức là chúng ta chỉ hướng về Tây Phương Cực Lạc thôi. Vì nghe cho rõ nha. Hệ niệm tức là để tâm chuyên chú một nơi. Đó là thì chúng ta sẽ là hệ niệm ngã quốc, là chúng ta hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc thôi. chứ không phải hướng đời sau làm này này kia làm kia nữa ha. À, như vậy để hệ niệm mà Phật là hệ niệm Tây Phương Cực Lạc, tâm chuyên chú Tây Phương Cực Lạc thôi. Phát Bồ Đề Tâm, quý vị thấy lại phải có Phát Bồ Đề Tâm nữa. Thì Phát Bồ Đề Tâm này á, Thiền Trang sẽ chia sẻ kỹ hơn ở phẩm 24 là Tam Bối Bản Sanh đó. Còn ở đây chúng ta nói theo tiêu chuẩn đơn giản của Đại sư Ngũ Ích nói, Phát Bồ Đề Tâm tức là phát tâm Bồ Đề gồm có phát tâm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thật sự phát tâm về đó thì đó gọi là tâm Đại Bồ Đề. Thì sao? Quý vị thật sự muốn về Tây Phương Cực Lạc làm Phật thì đó là phát tâm Đại Bồ Đề. Đó, như vậy là đơn giản. Kiên cố bất thoái, là kiên cố là vững chắc, bất thoái là không có bị lui, không bị lui sụp. Tức là tâm Bồ Đề mình phải kiên cố, không có là lui à, chứ không là lui thì không được. Tiếp tục, thật chúng đức bổn. Cái chữ thật này có nghĩa là trồng, chúng là nhiều, đức bổn tức là gốc đức, gốc đức hay là gọi là căn lành đó. Trồng nhiều căn lành, trồng nhiều căn lành, trong đó ví dụ như chúng ta phóng sanh nè, ví dụ như chúng ta là ăn chay nè, à, chúng ta làm từ thiện nè, vân vân, đó là những cái đó gọi là căn lành, trì giới rồi vân vân, những tất cả những pháp tu của chúng ta gọi là đức bổn, gốc của đức. Ở đây hòa thượng có chú giải thật chúng đức bổn, thì chữ thật có nghĩa là bồi thật. Bồi thật là gì? Là nuôi trồng hay là vun trồng. Đức chúng đức bổn hòa thượng chú giải là gốc rễ của nhiều chúng công đức, chính là một câu A Di Đà Phật. À, tức là đây là cái gốc rễ của nhiều cái công đức, nhưng mà quan trọng nhất và thường nhấn mạnh là cái gốc rễ đó ở đâu. Gốc rễ đó là cầu A Di Đà Phật, à, một câu A Di Đà Phật. Chứ còn những cái việc kia là trợ hạnh thôi, ăn chay phóng sanh vân vân vẫn làm, nhưng cái đó là trợ. Còn cái chính á, cái gốc chính của các việc lành, của để mà vun trồng được cái gốc lành đó là à, là gì, là một câu Phật hiệu. Bởi vì chánh nhân bản sanh vẫn là niệm Phật, niệm Phật mà chánh nhân bản sanh. Rồi thì chúng ta nói ở đây là thực chúng đức bổn, hòa thượng còn chú giải nữa, chính là trì danh niệm Phật, chính là chỉ trì danh niệm Phật đó. Như vậy trong các gốc đức ha, chúng ta thấy gốc đức hay nhất là gốc nào? Đó chính là trì danh niệm Phật, gốc đức. Ở đây thì quý vị nên lưu ý là hòa thượng chú giải á, thì có nhiều gốc đức lắm. Và thượng giảng ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 á, thì Thiền Trang thấy rằng có hòa thượng nói gốc đức, quý vị phải cái gốc đức nào? Gốc đức của cõi trời cõi người đó là gì? Đó chính là thập thiện, đó chính là đệ tử quy. Đó cũng là gốc đức, nhưng mà gốc đức đó thôi. Còn quý vị muốn gốc đức của làm thanh văn thì gốc nào? Bây giờ chúng ta muốn gốc vãng sanh thì gốc đức đó chính là Phật hiệu, niệm Phật hiệu, câu Phật hiệu chúng ta chính là gốc đức của chúng ta. Cho nên cũng có nhiều gốc nha, gốc nào, gốc cây tùng khác, gốc cây cây tràm khác, gốc cây xoài khác. Đấy, chúng ta đang chọn gốc về Tây Phương Cực Lạc thì gốc chính là một câu niệm Phật. Ở đây hòa thượng chú giải chính là chỉ trì danh niệm Phật, gọi là thực chúng đức bổn. Quý vị muốn trầm vung trồng cái gốc đức ha, nhiều gốc đức, thì chúng ta chỉ cần niệm Phật, trì danh niệm Phật, đó là chính. Vì sao? Một thành tựu thì tất cả thành tựu, chỉ sanh vãng sanh được Tây Phương Cực Lạc thì tất cả cái khác đều được thành tựu. Còn chúng ta làm những hạnh kia nhưng mà cuối cùng không vãng sanh thì giống như câu chuyện mà Tần Cối vừa rồi Thiện Trang kể à, thì cũng như không. Cho nên là chúng ta phải để ý gốc đức đây là chính là gốc nào, à, một câu niệm Phật. Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi chí tâm hồi hướng, à, phải chí tâm nha, mà tâm này phải dùng hết sức, hết lòng hồi hướng. Hồi hướng tức là hướng về đâu? Hướng về Tây Phương Cực Lạc. dục sanh cực lạc, chữ dục là mong muốn sanh về thế giới cực lạc. Đó. Thì quý vị thấy ở đây nguyên đoạn dài nè ha, mười phương chúng sanh là văn ngã danh hiệu, tức là nghe danh hiệu con rồi nè, rồi phải chú tâm về nước Tây phương cực lạc nè, ngã quốc, tức là rồi phát tâm bồ đề nè, mà tâm bồ đề này phải đừng có để thối chuyển nha, rồi trồng các gốc đức, trong đó gốc đức quan trọng nhất nếu là niệm Phật, là trì danh niệm Phật, rồi dùng hết những cái việc đó mà dồn hết hồi hướng để mong muốn được sanh Tây phương cực lạc. Đó là đoạn này nói. Thì Đức Phật A Di Đà khẳng định cho chúng ta vô bất toại giả. Chữ vô và chữ bất là hai chữ không không đi ghép với nhau, thì chúng ta thành là dịch là không có gì không thể, hay là tất cả đều được. Chúng ta dịch là đều được đi. Tại giả, chữ tại á, chữ tại này chúng ta hay nói là tại nguyện đó. Một chữ là hai chữ, tại nguyện. Tại nguyện đó là không có ai mà không được tại nguyện, gọi là vô bất tại giả. Chữ giả này có thể dịch thành người, thì không có ai mà không được tại nguyện. Tức là không ai không được vừa ý. Tức là nếu mà quý vị làm được nè, nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi nè, quý vị chú tâm về Tây phương cực lạc thôi, quý vị phát tâm bồ đề không có thoái chuyển, rồi quý vị trồng gốc đức, trong đó trì danh niệm Phật, dùng hết tâm hồi hướng muốn sanh sang thế giới cực lạc, thì không ai mà không được mãn nguyện, không ai mà không được tại ý, tức là thích mình được như vậy đó. Vậy chúng ta làm được như vậy thì chắc chắn Phật A Di Đà nói thì không ai mà không được tại ý hết, hay là tất cả đều được mãn nguyện. Thì Hòa Thượng chú giải chữ toại có nghĩa là mãn nguyện đó, thỏa mãn được ý nguyện của mình. Ý nguyện của mình là gì? Dục sanh cực lạc đấy, tức là mong sanh sang Tây phương cực lạc. Như vậy quý vị muốn sanh sang Tây phương cực lạc có rất nhiều điều, nhưng mà ở đây cả để là tâm mình phải hướng về Tây phương cực lạc, phải phát tâm bồ đề, làm sao đừng để thối chuyển, trì danh niệm Phật đó. Và nếu mà nói rộng ra là phải làm tất cả cái gốc lành nữa, các gốc công đức nữa, rồi chí tâm hồi hướng mong sanh sang Tây phương cực lạc, thì không ai mà không được mãn nguyện, hay là ai cũng được mãn nguyện hết, gọi là vô bất tà giả. Bây giờ tiếp tục, Phật còn từ bi nói thêm: nhược hữu túc ác. Chữ nhược này có nghĩa là nếu, nếu mà có, chữ hữu là có, túc ác. Túc ác tức là cái chữ túc á, là trong quá khứ, chữ ác ác nghiệp, nghiệp ác trong đời quá khứ. Nếu chúng ta nói kỹ ra, đời quá khứ gồm có đời này luôn, khi mà chưa biết Phật pháp á, mình đã làm việc gì đó thì gọi là như là túc ác. Nếu mà có những cái nghiệp ác ở trong quá khứ, thì ở đây Hòa Thượng chú giải rõ ràng hơn là túc ác có nghĩa là nghiệp ác của nhiều đời trong quá khứ. Nghiệp ác ở nhiều đời trong quá khứ luôn, chứ không phải một đời. Văn ngã danh tự, nghe được danh hiệu của con, danh tự tức là tên của con, tức là tên, nghe được danh hiệu A Di Đà Phật. Tức tự hối quá, chữ tức là liền, tức là lập tức đó. Tự mình hối lỗi, hối quá, Hòa Thượng chú giải luôn là biết khổ thẹn sửa đổi. Chúng ta làm nhiều việc ác rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ biết rồi, nghe danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, liền lập tức mình phải tự biết khổ thẹn rồi sửa đổi, chứ không phải chúng ta biết rồi, nghe rồi, bây giờ cũng tiếp tục làm ác. Như thế gọi là không thể nào đới nghiệp bản sanh được. Hòa Thượng nói mang nghiệp thì chỉ có mang nghiệp cũ chứ không mang nghiệp mới. Nghiệp mà bây giờ tạo thêm nữa thì khó đó. Tất nhiên là cho đến trước khi ngày lâm chung thì cái ngày hôm qua vẫn là ngày cũ, thì hôm nay vẫn còn cơ hội. Nhưng mà nếu mà nghiệp ác nó chồng quá nhiều thì khó mà thành tựu. Đến lúc lâm chung oan gia trái chủ rồi nghiệp nó đến, lúc đó không tỉnh táo nổi, không tỉnh táo nổi thì khó mà thành tựu nha. Rồi văn ngã danh tự, nghe danh hiệu con thì liền tự sám hối sửa đổi. Vi đạo tác thiện, chữ này phải đọc là vi, không đọc là vị. Nếu đọc là vị là vì rồi, còn đọc vi là làm hay là nhưng mà đây là làm đạo, chúng ta hay nói là hành đạo đó, hay chúng ta nói đơn giản là tu đạo. Tu đạo tác thiện là làm thiện à, nhớ nha. Vậy chúng ta đủ tiêu chuẩn nào không? Có đúng không? Quý vị nghe được danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi, chúng ta cũng có sám hối, bây giờ bắt đầu mình tu đạo rồi làm những việc thiện gọi là vi đạo tác thiện. Tiện trì kinh giới, chữ tiện này á có nghĩa là liền, nhanh chóng à, liền nhanh chóng trì kinh giữ giới. Nếu chúng ta nói đơn giản trì kinh giữ giới là sao? Giữ giới, giới lục gồm có bao nhiêu giới đó? Ngũ giới, thập thiện, bát quan đại giới, người xuất gia thì tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới là phải giữ giới. Còn trì kinh là sao? Trì kinh không phải là đọc kinh đâu, mà trì kinh có nghĩa là kinh dạy điều gì thì nó làm điều đó. Và lần trước đây có chữ tiện nữa là nhanh chóng nha. Còn chúng ta là sao? Học từ năm này qua tháng nọ vẫn là không có giữ giới, vẫn không có trì kinh, kinh dạy một đường còn làm một nẻo. Cho nên chúng ta thấy tiêu chuẩn này có vẻ không đủ rồi ha. À, tu đạo thì cũng có tu nhưng tu ít ít thôi, làm thiện thì cũng có làm nhưng mà cũng xen tạp làm ác, rồi liền tự biết sám hối hối lỗi mà để sửa đổi mình cũng chưa biết, vẫn là tham sân si mạn nghi vẫn đầy, rồi kinh dạy một đường mình làm một nẻo đó, gọi là chưa đạt tiêu chuẩn ha. À, tiếp theo, tiêu chuẩn tiếp theo là nguyện sanh ngã sát. Ngã sát hay ngã quốc cũng giống nhau vậy, chữ quốc với chữ sát giống nhau. À, nguyện sanh nước con, tức là nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì sao? Đó, đây là cái nguyên nhân nè, nhân nè, nghe cho danh hiệu nè, sám hối nè, à, tu đạo làm thiện nè, à, giữ gìn giới nè, là tu theo kinh nè, rồi nguyện sanh thăng Tây Phương Cực Lạc. À, bây giờ mới nói nè, mạng chung bất phục canh tam ác đạo. Mạng chung là sao? Mạng chung là hết. À, chỉ chung như chung kết á. Mạng hết tức là lúc chết á, bất phục canh tam ác đạo, bất phục là không trở lại, không lại. Cái chữ phục này, tam ác đạo là ba đường ác, thì cái chỗ này á, chữ này chữ canh hay chữ cánh thì Thiện Trang cũng đau đầu cái chỗ này lắm. Rồi lúc trước á, Thiện Trang coi các bản dịch tất cả mọi người đều dịch là cánh tam ác đạo. Thiện Trang coi bản bản video mà trên trên Thiện Trang đăng á, và thượng đọc á, thì cái âm Hán đó thì coi qua thì thấy cũng đọc cái âm là canh, đọc âm 4 chứ không có đọc âm 2 thành 1. Nhưng mà tới khi coi kỹ lại đó thì cái chữ này phải đọc là canh chứ không phải cánh. Lý do như sau: nếu chúng ta chỉ đọc là cánh á, thì chữ cánh này có nghĩa là gì? Chữ cánh này là có nghĩa là phó từ, nó là phó từ lại nữa. Như vậy không có trở lại nữa vào tam ác đạo. Đọc như vậy thì đúng, thấy không có sai. Về nghĩa không có sai. Tuy nhiên về ngữ pháp Hán cổ sai. Hòa thượng ở đây chú giải cho chúng ta chữ chữ này, tức là chữ canh hay chữ cánh đó, thì có nghĩa là kinh lịch, tức là trải qua. Mà trải qua thì nó là phải là động từ, nó thuộc phù hợp với chữ canh, âm mà canh, canh tam ác đạo thì mới là trải qua. Thì như vậy nó mới chính xác với cái cấu trúc Hán cổ. Ở đây rất nhiều người dịch sai á, là tại vì không hiểu cấu trúc Hán cổ. Hán cổ thì phó từ nó phải đứng trước động từ. Ở đây chữ phục nếu là phó từ thì chữ canh này phải là âm, nó phải là canh, là động từ. Còn nếu như nếu chữ phục này là động từ rồi chữ canh này ta đọc thành cánh, nó phải là phó từ, thì nó sẽ sai, sai cấu trúc ngữ pháp. Phó từ phải đứng trước động từ, cho nên đây phải là phó từ, còn đây là động từ. Mà động từ thì đọc là canh chứ không phải đọc cánh. Cho nên là bao nhiêu dịch giả dịch sai rồi á, Thiện Trang cũng lúc đầu không để ý, tại vì thấy trên cái YouTube đó, cái file đó thì thấy người ta cũng đánh chữ âm binh dinh á, cũng thành bốn. Nhưng mà nghe kỹ lại, hòa thượng đọc thành thành một trong bài đọc thành bốn, thành ra là người ta đánh sai, mình cũng nhìn không kỹ sai. Sau đó thì một thời gian thì coi lại thấy sao cái này bất hợp lý, thì bắt đầu mới sửa. Thì trong cái bản in của Thiện Trang đó, in tại Việt Nam đó, là chưa kịp sửa cái này, tức là lúc đó phát hiện ra muộn quá, không kịp sửa. Cho nên các quý vị mà để chuẩn hơn á, thì quý vị bỏ cái dấu sắc đi, canh ta mắc đạo không có cánh ta mắc đạo. Bản in tại hải ngoại thì đã sửa rồi, tại vì phát hiện sớm đã sửa rồi. Và quý vị thấy coi mà Thiện Trang đăng cái video lên trên YouTube á, cũng đã là canh ta mắc đạo chứ không phải cánh ta mắc đạo nha. Cho nên đây là thuộc về cấu trúc Hán cổ. Ai mà học và không có hiểu ngữ pháp Hán cổ á, dịch là dịch cánh mà dịch sai đó, nó sai, người ta nhìn nó cười. Mà hòa thượng đây chú giải rất rõ là kinh lịch, tức là trải qua, chữ canh này phải là canh. Thì Thiện Trang trở lại nha, mạng chung không có bị, không có trở lại trải qua cái chữ canh là trải qua tam ác đạo, tức là khi chết chúng ta không vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. À, quý vị nữa thì tất sanh ngã quốc thì liền được sanh vào nước con, sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây ý là nói gì, ác nghiệp của chúng ta nó không lớn quá, nó không hiện ra đến nỗi mà kéo chúng ta vào trở lại vào tam ác đạo, thì liền được sanh vào nước con. À, nhược bất nghĩ giả, nhược là nếu mà không được như vậy, những nghĩ giả chúng ta dịch là như vậy, bất thủ chánh giác thì con không giữ ngôi chánh giác đó. Cho nên ở đây chúng ta để ý chút xíu ha, ai mà học Hán cổ chỉ có chịu khó học kỹ chút xíu. Tại cái này thật ra nó dễ bị nhầm lắm, tại vì Thiện Trang lúc đó là thể sĩ bị nhầm đó, là Thiện Trang bị trong đầu Thiện Trang đọc, Thiện Trang cứ tưởng là chữ bất phục, bất cánh phục ta mắc đạo, nghĩ là chữ phục này là động từ, chữ cánh này là phó từ, cho nên đảo lại. Và chữ canh với cánh này á, nó xuất hiện mấy lần lận. Ví dụ ở nguyện thứ hai á, nguyện thứ hai quý vị thấy có câu giống giống vậy, do cái câu đó, đó mà mình mới bị sai câu này nè. Câu đó là gì? Bất phục cánh đọa ác thú, bất đắc thiện nguyện, bất thủ chánh giác. Ở nguyện thứ hai á, thì chữ bất phục cánh đọa ác thú là đúng, chứ không phải canh nha. Cái chỗ đó thì cánh là đúng, tại vì đằng sau có chữ đọa là động từ, thì chữ phục cánh là phó từ thì đúng. Rồi đằng sau nó cánh vụ tăng hoa, cánh vụ tăng hoa tức là cánh là lại, vụ là rải hay là mưa đó, cái động từ mưa xuống đó, chứ không phải là vũ. Tăng hoa là hoa mới, thì đó cũng là cánh, tại vì nó có một cái động từ đó, ha. Cánh vụ đằng sau chữ cánh thì phải có một động từ. Còn đây chúng ta nếu mà đọc mà cánh thì sai, không có động từ nào hết trơn. Rồi đó là nói cho mấy người học ngữ pháp nha, sau này cố gắng học ngữ pháp Hán cổ, dù khó học. Thiện Trang thì cũng đang chia sẻ Hán cổ đó, sau này thì thấy nhiều người dịch sai quá, đặc biệt cái bản chú giải kinh Vô Lượng Thọ mà bây giờ đang lưu truyền đó, có nhiều sai sót, chủ yếu sai sót là vì những lối này thôi, tức là dịch theo kiểu đón mò. Nó mò tức là thấy từ này nghĩa gì rồi cái ráp vô thấy hợp lý rồi bắt đầu dịch, hoặc là thấy nó chưa hợp lý, thấy thiếu gì đó bỏ thêm từ này vô, bỏ thêm từ kia vô, ghép một hồi miếng nó ra nghĩa là được. Như vậy thành ra sai, rất nhiều bản dịch bị sai là do không học cấu trúc ngữ pháp Hán cổ. Quý vị biết học tiếng Anh đúng không, ai dạy tiếng Anh biết đúng không, có cấu trúc rõ ràng. Hoặc là tiếng Việt chúng ta cũng vậy, có cấu trúc rõ ràng. Còn nếu không á thì nó chỉ là văn nói thôi, văn nói là văn bạch thoại á, thì nói cho nhau qua lại, nói kiểu gì cũng được. Nói mày ăn cơm chưa ha, thì mình nói như vậy được, nhưng mà mày cơm ăn mày chưa là nó ngược rồi, đâu có được, đâu có hiểu đâu, đúng không? Cơm ăn mày chưa là không được đó, cho nên là phải nói làm sao nó theo cái thứ tự nào đó nó đúng. Mà ngữ pháp Hán cổ trong kinh điển là nó theo thứ tự ngữ pháp đàng hoàng. Nên quý vị nào chưa học á mà muốn phiên dịch thì phải cẩn thận. Cho nên tại sao rất nhiều bản dịch lúc trước ở Việt Nam á, nhiều người dịch giả mà dịch rất nhiều, nhưng mà tại vì chưa học qua cái trường lớp Hán cổ, gọi là chưa có nghiên cứu Hán cổ, cấu trúc dịch đi xa nhiều. Mà Thiện Trang nói thì rất nhiều người phê bình Thiện Trang, nhưng mà thôi bây giờ cái nói thôi, đó là sự thật. Hãy nói để quý vị trẻ, quý vị cố gắng học. Thiện Trang thì cũng đang cố gắng lớp Hán cổ, sắp tới thì tiếp tục sau khi hết cái phần Hán hiện đại, đáng lẽ chỉ cần dạy 100 bài là đủ rồi. Và quý vị biết đó, ngài Lý Bình Nam và Thượng Tinh Không nói là tại sao mình chỉ cần học một cái thuộc lòng 50 bài văn Hán cổ hoặc là 50 bài 100 bài cổ văn đó, thì quý vị có thể viết được. Tại vì sao? Quý vị biết cấu trúc của nó, tự nhiên biết đâu là động từ, đâu là tính từ, đâu là phó từ, sắp xếp thứ tự đúng thì chúng ta dịch nó mới chính xác. Còn hiện đời nay đa số các dịch giả bây giờ là học từ Hán hiện đại, văn bạch thoại, nói thôi, nói văn nói rồi cái chuyển vô dịch, dịch cho nó đớn mò thôi, cái nghĩa này, cái từ này có nghĩa nào ghép đại vô, thành ra nó sai. Nên rất nhiều nhiều cái chỗ khó bị dịch sai. Ví dụ như cái câu hồi trước, cái câu đó ở trong kinh Hòa Thượng hay nói câu gì à, tâm hữu sở niệm đó, tâm hữu sở niệm mà dịch có người dịch là tâm có chỗ niệm. Tâm hữu là có, chữ sở là chỗ, là chữ niệm, cho nên tâm có chỗ niệm, dịch như vậy hoàn toàn sai hết, đâu có đúng đâu. Đó, họ không biết cấu trúc của chữ sở đó lúc đó nó là phó từ, nó không phải là danh từ, chữ à, danh từ, chữ sở mà danh từ nó phải đứng sau một cái gì đó. Ví dụ như công sở, quý vị thấy không, công sở là cái nơi công cộng đó, là cái nơi là công cộng thì chữ sở nó đứng sau mà, nó đâu có đứng trước đâu. Đó, cho nên là mình đọc mình biết là mình biết là người ta dịch đúng hay sai đối với những người chuyên gia Hán cổ. Cho nên đừng có vội vàng phê phán, cố gắng học sâu chút xíu. Thì đây cũng nói xin lỗi với quý đồng tu luôn, sám hối quý đồng tu là cái bản vừa rồi đó anh ra đó có nhầm ở chỗ này, thì chúng ta cố gắng sửa lại ha, để sửa lại lần sau in là đồng tu hải ngoại thì không bị lỗi này. Trong bản vừa rồi đó là tiền trang in đó, thì tiền trang dò vẫn có hai lỗi, có hai lỗi thì trong bản ở ngoài hải ngoại đã đính chính rồi, in ở hải ngoại sẽ không bị lỗi, nhưng mà thì trong nước thì in ra có hai lỗi. Hai lỗi thì thật ra một lỗi như đây nó nên sửa, còn một cái lỗi kia thì 50-50, sửa cũng được, không sửa cũng được, tại vì nó cũng đúng chứ không sai. Ở đây thì mình nên sửa ha. Rồi ở đây Thiện Trang tạm dịch như vậy. Ở đây á là khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, hệ niệm nước con, phát tâm Bồ Đề, kiên cố không thoái chuyển, trồng các gốc đức, chí tâm hồi hướng, mong sanh cực lạc, thì chẳng ai mà không mãn nguyện. Nếu có ác nghiệp trong đời quá khứ, nghe danh hiệu con, liền tự sám hối, sửa lỗi, hành đạo làm thiện, đại trì kinh giữ giới, nguyện sanh nước con. Mạng chung họ không trải qua ba đường ác nữa. Chữ chữ canh này là trải qua ha. Liền sanh nước con, nếu không như vậy, con không giữ ngồi chánh giác. Đó là chúng ta dịch như vậy. Nguyện này rất là tuyệt vời, quý vị thấy không? Điều kiện để về Tây phương cực lạc là gì? Đó là khi mạng chung chúng ta tạo rất nhiều nghiệp rồi, nghiệp chướng chúng ta tạo quá nhiều rồi, ai cũng tạo trong đời quá khứ, đừng nói không tạo. Chúng ta không có nghiệp nặng thì chúng ta không sanh vào cõi này, vào cái thời gian này đâu. Chúng ta nếu mà nghiệp nhẹ chúng ta sanh cõi trời rồi, nếu mà nghiệp nhẹ không chúng ta sanh qua Bắc Cô Lô Châu rồi, ở đó cõi đó rất là tuyệt vời, không cần phải đi làm. Úc đơn thành thất bảo, tức là ở trong phẩm 31 32 kinh Vô Lượng Thọ nói đó, ở ở cõi Úc đơn Việt đó, Úc Đan hay Úc đơn Việt đó là Bắc Cô Lô Châu đó, ở đó khỏi cần phải làm, lúa ở đó nó tự chín. Còn bây giờ lúa chúng ta đây chúng ta trồng rồi nấu nó mới chín, ở đó nó tự chín luôn, nó ra cây lúa là hái vô ăn thôi, ở cõi Úc đơn Việt đó. Cho nên nghiệp chúng ta nặng, và cõi đó tuổi thọ con người đang là gì, 1.000 tuổi, còn tuổi thọ chúng ta bao nhiêu, có mấy chục năm à, sanh ra có khi chết mất rồi. Ở đó không có chết yểu nữa, đức người nào cũng sống được 1.000 tuổi, và sau khi họ mạng chung đa số sanh vào cõi trời, và sanh vào cõi người, không có đọa vào tam ác đạo. Còn cõi chúng ta thì sao, sau khi chết xong ai cũng đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là nhiều đó. Cho nên là Đức Phật A Di Đà biết chúng ta có nghiệp chướng nặng, gia trì chúng ta nói là à, nếu có tác có những nghiệp chướng như vậy nhiều đời nhiều kiếp, không sao, con cứ ráng tu đi, con ráng giữ giới đi, con ráng phát tâm Bồ Đề đi, con mong sanh lên cực lạc đi, à, con ráng niệm Phật đi, rồi đến lúc ăn chung con mà không rớt vào tam ác đạo nữa thì ta sẽ liền được sanh về nước con, nước ta. Đấy, đó là trong nguyện vừa rồi nói đó. Ở đây còn một đoạn Hòa Thượng chú giải nữa. Chú giải là vi đạo tác hiện tiện trì kinh giới á. Hòa thượng chú giải chữ đạo có nghĩa là chỉ chánh đạo của thành Phật, tất cả con đường chân chánh thành Phật. Con đường chân chánh thành Phật đó là con đường nào quý vị ha? Con đường tu hành của chúng ta đó là niệm Phật là con đường chánh nhất trong các đường chánh. Tác thiện tức là làm tất cả sự việc lợi ích cho chúng sanh. À, làm tất cả sự việc lợi ích chúng sanh gọi là tác thiện. Tiện trì kinh giới có nghĩa là chữ trì là phụng trì. Thế nào là phụng trì? Phụng á, là kính phụng, tức là mình trì kinh một cách là mình giữ một cách mà cung kính, chứ không phải giữ một cách ép buộc. À, ví dụ như quý vị đi làm ở công sở đó, vân vân, người ta ra cái điều lệ gì đó, quý vị giữ mà giữ một cách ép buộc, cái đó gọi là không có phụng trì, mà gọi là trì một cách khó chịu. Còn chúng ta cung kính rất là thích, chúng ta trì giữ giới gọi là phụng trì giới, phụng trì kinh. Đó là ta rất thích bộ kinh này, ta tự động ta hoan hỷ vui vẻ, ta tôn trọng bộ kinh này cho nên ta giữ thôi. Phụng trì kinh giới thì chữ kinh giới hòa thượng chú giải là giáo huấn ở trong kinh điển, tức là những lời dạy ở trong kinh điển. Hòa thượng chú giải tiếp, có thể thọ trì giáo huấn trên kinh điển nhà Phật chính là tiện trì kinh giới. Tiện trì kinh giới có là có khả năng là thọ trì được. Thọ trì, thọ lại không chấp nhận những điều gì trong kinh Phật dạy, chúng ta chấp nhận Phật dạy đừng làm ác nha con, đừng nói dối nha con, vân vân, thì mình làm theo, mình chấp nhận rồi mình làm theo những điều mà lời Phật dạy trong kinh điển, thì đó gọi là tiện trì kinh giới. Quý vị nghe cho rõ ha, tiện trì kinh giới là vậy, tức là phải giữ gìn một cách cung kính và đúng theo lời trong kinh này dạy sao mình làm vậy, thì đó là quá tuyệt vời. Hòa thượng chú giải, đây là nguyện thứ 21 lâm chung tiếp dẫn nguyện, tức là nguyện này là nguyện khi không, nguyện này là nguyện 21 là hối quá đắc sanh nguyện. Hối quá đắc sanh nguyện tức là nguyện này là nguyện là chỉ cần sám hối lỗi lầm thì được vãng sanh. Khi con thành Phật, mười phương chúng sanh vang danh hiệu con, nhất tâm chuyên niệm y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Chữ hệ niệm hòa quốc á, thì hệ niệm cực lạc á, thì hòa thượng giải ra là nhất tâm chuyên niệm về cái sự tốt đẹp y chánh trang nghiêm, tức là sự tốt đẹp về y báo và chánh báo của thế giới cực lạc, tức là nhớ về Tây phương cực lạc. Nhớ cái gì? Nhớ Phật A Di Đà, nhớ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhớ Đại Thế Chí Bồ Tát, nhớ Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nhớ là trên đó có cảnh như thế nào đó, nguyện là nhớ về Tây phương cực lạc, gọi là nhất tâm, gọi là hệ niệm cực lạc đó. Phát tâm bồ đề, niềm tin kiên cố không thoái chuyển, dùng trì danh niệm Phật để vun trồng gốc đức, để vun trồng gốc công đức, lại dùng tâm chí thành hồi hướng cầu sanh thế giới cực lạc, thì không có việc không mãn nguyện, tức là chắc chắn được mãn nguyện. Nếu như người trong đời quá khứ có tạo tội ác cực nặng, nghe danh hiệu A-di-đà Phật lập tức khổ thẹn sửa lỗi, thọ trì giáo huấn của kinh điển, phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, người đó mạng hết sẽ không trải qua lại ba đường ác, tức là không có vô ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa, lập tức vãng sanh đến cõi nước của con. Nếu không như vậy thì con không thành Phật. Quý vị nghe rõ ha? Như vậy làm sao để chúng ta không đọa vào ba đường ác? Đây nguyện này nói rõ. Chúng ta dù tạo ác nghiệp cực trọng thì sao? Nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà rồi, chúng ta lập tức khổ thẹn sửa đổi, đừng làm ác nữa. Rồi thọ trì giáo huấn của kinh điển dạy sao mình làm vậy, phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, thì người đó khi mạng hết sẽ không trở lại, không có trải qua hay là trở lại vào ba đường ác nữa, địa ngục ngạ quỷ súc sanh chúng ta không có phần, rồi lập tức sanh đến Tây phương cực lạc. Nếu mà không như vậy thì Đức Phật A Di Đà thề không thành Phật, mà ngài đã thành Phật rồi thì chúng ta tin vào điều đó. Quý vị thấy pháp môn này tuyệt vời không? rất là tuyệt vời. Chứ nếu mà chúng ta mà tu các pháp môn khác, nghiệp tận tình không, thì mình ra khỏi sanh tử luân hồi à. À, cho nên là khó lắm, chứ đâu đơn giản. Còn một chút nghiệp vẫn phải trả mạng. Đó, như Ngài An Thế Cao đó, quý vị thấy không? Khi mà tu hành, sau khi thành tựu rồi, Ngài thấy quán thấy còn nợ mạng, thì đến Trung Quốc để trả nợ, thấy hai mạng, còn hai mạng nữa, nó phải trả cho hết hai mạng, để cho thành tựu cuối cùng. À, đầu thì ông đêm đến Trung Quốc, đầu tiên gặp một người, thì biết là người đó ấy, thì đi ra đường tự nhiên thấy ghét ghét, không đánh cho một phát chết. À, thì đánh chết, thì bắt đầu 20 năm sau, Ngài đầu thai lao trở lại ở nước Iran, lại tìm tới nữa, tìm tới gặp lại cái ông đó. Thì ông đó bây giờ già rồi, ông đó ông già rồi. Cái bây giờ Ngài An Thế Cao nói, ông có nhớ bữa đó không, bữa đó ông đánh tôi chết không? Thì ông đó ông giật mình sợ quá trời, tưởng ma. Tại vì sao? Bữa đó không có ai hết, con đường vắng không có ai hết, mà tự nhiên ghét quá đánh chết thôi. Vậy cho nên là chứ tưởng ông này là ma không. Cái Ngài An Thế Cao trong đó nói à, không phải, tôi chính là người đó đó. Tôi đã chuyển thế lại, bây giờ tôi 20 tuổi trở lại rồi. Bây giờ ông, tôi tới đây tìm ông có hai mục đích. Một là nói cho ông biết là có sanh tử luân hồi, tôi là người đó chết, bây giờ đầu thai lại rồi, ông ráng tu hành. Thứ hai là ông, tôi còn một nợ một mạng nữa, ngày mai lại có người vô tình giết tôi nữa, vô tình hại tôi chết nữa, ông hãy ra làm chứng cho quan là người đó không cố ý, và cái mạng này là tôi nợ nên tôi trả. Ông mai hãy đi để làm chứng điều đó. Thì mai hai người đi ra, đi thì đang đi thì có một người gánh củi, gánh củi đi đi thế này. Lúc đó tiền thân của An Thế Cao đi đằng sau, thì đi một hồi cái gánh củi tự nhiên đứt dây cái bó củi rớt xuống đập cho đầu à, và ngài tiền thân ngài An Thế Cao lúc đó chết. Thì quan hữu bắt vào, bắt người kia vào. Thì ông này ông nói, ông kêu trước khi đêm trước mà ông đã nói với tôi là hôm nay tôi sẽ trả mạng, thế là người đó vô tình, chỉ là đứt cánh củi thôi quý vị, đứt cánh củi thôi cơ quan, chứ không phải là cố ý, cho nên là thả ông đó ra đi. Đó, và từ đó là người ta tin rằng có luân hồi, độ được cũng độ được oan gia trái chủ đó quý vị, nợ mạng trả mạng. Và Ngài An Thế Cao sau khi chết đó mới sanh làm thái tử nước An Tích, tức là Iran, rồi sau đó mới trở lại giáo hóa. À, rồi độ người bạn là Long Vương Hồ Cung Đình à, thì đợt trước Thiện Trang đã kể câu chuyện đó rồi. Đó, quý vị thấy ngay cả nghiệp tận tình không thì mới thành tựu, còn chúng ta còn chút nghiệp khó lắm, khó mà ra khỏi sinh tử luân hồi à, tu hoài vẫn còn nghiệp, vẫn còn mạng phải trả vân vân, biết bao giờ ra. Pháp môn này không cần phải trả nghiệp, chúng ta chỉ cần đới nghiệp, tức là ôm nghiệp, tức là mang nghiệp vãng sanh, gói nghiệp lại tạm, làm sao để lúc lâm chung đừng các nghiệp ác nó khởi ra, để đừng vào tam ác đạo, rồi thì chắc chắn lập tức vãng sanh. Nhưng quý vị nhớ ở đây nói rất rõ ha, ở đây nguyện này nè, quý vị coi lại ha, ở đây nhớ đừng có để quên tiêu chuẩn này nè. À, nghe danh hiệu con rồi phải sửa, biết tích tụ hơi quá là liền phải sửa đổi, sám hối sửa đổi thì rồi tu đạo làm thiện, phải trì kinh giới, nhớ trì kinh giữ giới đó, nguyện sanh Tây Phương Lạc. Ở đây có rất nhiều Phật tử không có chú trọng giữ giới. Thiện Trang hay nói rồi, suốt ngày chúng ta nói là đây là thời kỳ nào rồi, thời kỳ này giới luật không có thành tựu, giữ làm gì, nếu không giữ giới thì không thành tựu. Ở trong kinh Trường Bộ đó quý vị, Phật có nêu ra 5 lợi ích của việc giữ giới. Thì Giang xin nhắc là một người có giới đức sẽ hưởng được gia tài pháp bảo nhờ tinh tấn. Đó, quý vị sẽ được hưởng gia tài pháp bảo nhờ cái sự tinh tấn. Hai, người có giới đức được tiếng tốt đồn xa. Quý vị giữ giới, tiếng tốt tự nhiên đồn xa. Người có giới đức không sợ hãi rụt rè khi đến các hội chúng đông đúc. Đó, mình không có sợ ai hết, vì mình đâu có làm gì đâu sai trái đâu, mình giữ giới mà, đúng không? Bây giờ lên chứ không, nếu mà có gì đó mình phạm giới một cái, có ai nói một cái vì cái giới đó, cái mình nghe mình thấy mình khó chịu, mình buồn vân vân, mình sợ hãi, người ta nói mé mé ở đâu thôi, mình nghe mình sợ hãi. Còn nếu mình giữ giới mình không sợ. Thứ tư, người có giới đức khi chết tâm không rối loạn. Đó, Quý vị nghe nha, trong này rất quan trọng đấy, khi chết tâm hồn nó loạn rồi, mà trong khi đó điều kiện của kinh A Di Đà với kinh này nói gì, lúc mà lâm chung tâm bất điên đảo đó, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc đó. Quý vị muốn tâm không điên đảo, ráng giữ giới đi. Thì chết nè, có giữ giới thì chết không tâm không rối loạn, thì mới chánh niệm hiện tiền được. Chúng ta mới rất mong là đến lúc đó chánh niệm hiện tiền, nở nụ cười niệm A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật là về Tây Phương Cực Lạc, thì giữ giới đi để chết không tâm không rối loạn. Nhớ nha, giữ giới quan trọng lắm, chứ không giữ thì rồi đến lúc đó sợ. Điều thứ năm, người có giới đức sau khi mạng chung được sanh về thiện thú thiên giới. Thiện thú tức là con đường lành, con đường lành mới sanh đầu cõi người hoặc là trên cõi trời. Còn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì càng tốt nữa, đúng không? Đó, cho nên năm lợi ích của việc giữ giới đó, đây là trong kinh Trường Bộ Phật nói. Và Phật chế ra 10 điều, 10 không phải Phật chế mà Phật trước khi chế giới, Phật luôn nói 10 điều lợi ích của việc chế giới. Một là nhiếp thử thủ ưu tăng. Nhiếp thủ ưu tăng là sao? Tức là quý vị giữ giới đó, nói cách đơn giản nè, có nhiều cách nói nhưng mà đây cách nói cách đơn giản là quý vị được cái sự bảo vệ che chở bởi những người tăng, đó là những người tu thanh tịnh, người ta che chở quý vị. Ví dụ như quý vị giữ giới không tà dâm, đúng không? Mà có ai đó vu khống quý vị, yên tâm, người ta biết. Tôi biết là cái người đó rất thanh tịnh thế này kia, tự nhiên bảo vệ. Tăng ở đây là người, và tăng có thể nói là ở cảnh giới khác, gọi thần v.v. bảo vệ. Còn chúng ta không giữ thì không có sự bảo vệ, gọi là nhiếp thủ ưu tăng, được cái sự bảo vệ che chở bởi tăng. Thứ hai là linh tăng hoan hỷ. Tức là khiến cho những người tu phạm hạnh đó, những người thanh tịnh, họ thấy quý vị tu được giữ giới tốt quá, vui vẻ, đúng không? Quý vị thấy thấy người giữ giới quý vị vui chứ, đúng không? Thấy ồ thầy đó giữ giới ngon, hoặc là cô đó ở nhà tu tại gia giữ giới rất là tốt, vui vẻ, nhìn thấy là vui rồi. Còn thấy cái người mà không giữ giới, ví dụ như ăn đồ trộm cắp, người ta thấy một cái là sợ. Sợ vì sao? Sợ nó ăn trộm cắp của đồ của mình, để cái gì cũng bị lấy. Còn thấy người đó tới, có tới nhà mình nữa, mình cứ để đồ đạc khắp nhà cũng không sao, không có sợ lấy gì hết. Cho nên là khiến cho người ta hoan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc, tức là khiến cho được an lạc. Thì an lạc này là khiến cho mọi người an lạc, tất nhiên cũng như vậy. Thứ tư là linh vị tính giả tính, tức là khiến cho những người mà chưa tin thì họ tin. Đó, ví dụ như chúng ta giữ giới, quý vị thấy tu ở trong hàng xóm đi, một thời gian sau cái bắt đầu những người hàng xóm họ cũng tin. Ồ thấy người nè, người hồi xưa là tôi chả có tin đạo Phật đâu, tôi mấy người tu giả dối thế này thế kia, cầu cúng rồi vân vân, nhưng mà họ thấy mình giữ giới rất là nghiêm túc, mình không nói dối nè, mình không có trộm cắp, mình không có xâm lấn họ, mình không chửi bới họ vân vân, cái dần dần người ta chưa tin và bây giờ họ tin. Thứ năm là dĩ tính giả linh tăng trưởng, tức là những người đã tin rồi thì thêm tin thêm. Hồi xưa mới tin sơ sơ, bây giờ thấy thầy giữ giới tốt quá, thấy Phật tử mình giữ giới tốt quá, vân vân, cái tự nhiên tin thêm Phật, tin thêm pháp môn tịnh độ. Đó, tại sao? Thấy mình tu tốt mà giữ giới tốt, mình thành người tốt. Giống như cô có thấy, thiền trang thấy có cô đó, quý vị thấy là có một cô nói 10 năm, cô đưa lên tấm hình 10 năm trước và bây giờ, cô nói 10 năm trước cái hình nhìn thấy ghê lắm, đúng không? Quý vị thấy có cô đó đưa lên hình giống như con gà ác, tại vì hay ăn gà ác để tẩm bổ gì đó. Nhưng bây giờ 10 năm sau là bây giờ tu hành ăn chay rồi, tướng bây giờ đẹp rồi. Đó. Tướng đẹp ra bây giờ mặt mày nhìn giống Phật Bồ Tát rồi. Còn hồi xưa thì nhìn thấy giống như con gà ác thiệt, đúng không? Đó là người ta, cô đã tự nói chứ không phải thiền trang nói. Đó là gì? Khiến cho những người chưa tin, họ sẽ tin. Khiến cho người đã tin rồi thì càng thêm tin tưởng, họ mới tu theo mình. Cho nên muốn hoằng pháp lợi sanh đó, quý vị phải cố gắng giữ giới, làm được những điều trong kinh dạy. Điều thứ sáu là nan điều giả, năng điều. Tức là những người mà nó khó điều phục được á, được điều phục. Ví dụ, quy luật của tăng đoàn là gì? Giới của Phật, ví dụ như tỳ kheo phải giữ giới, không được nói dối, không được uống rượu, không được sát sanh, không được dâm dục vân vân. Cho nên những người mặc dù rất khó điều phục, họ xuất gia vào trong đoàn tăng đoàn, họ cũng bị điều phục bởi những điều đó. Bây giờ chỉ cần phạm cái gì đó cái bị thiên hạ chụp lên đưa lên thông tin đại chúng, cho nên những người đó bị điều phục hết, gọi là nan điều giả, năng điều, có thể điều phục được những người khó điều phục đó. Cho nên nhờ giữ giới điều phục được. Thứ sáu là, đó là điều thứ sáu. Điều thứ bảy là tàm quý và an. Những người mà có lòng hổ thẹn, họ thấy an vui. Vì sao? Bởi vì họ diệt trừ được cái gì? Họ thấy, ồ, mình giữ giới có lợi ích nè, mình giữ giới được yên tâm nè. Đó, và thì biết có tàm quý, họ được an vui. Và thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu. Đoạn hiện tại hữu lậu tức là những cái phiền não hiện tại được hết. Quý vị giữ giới đi, không trộm cắp, quý vị không có tham nữa đúng không? Hết từ từ, hết tham. Quý vị giữ giới không tà dâm nữa, cho nên là quý vị không có ý nghĩ, dần dần quý vị đâu có ý nghĩ gì chuyện lung tung đó. Cho nên những người tu hành á, đặc biệt các cô á, các cô ở nhà, các cô tu á, mấy ông chồng hay chửi các cô á, các cô nói, nhà em tu đó, nhờ tôi tu đó, cho nên là không phải sợ lo lắng về cái chuyện đó đúng không? Bởi hồi nay người ta đi ra ngoài, vợ đi ra ngoài là lo canh nào đặt nào, phải theo dõi nào, phải đặt định vị nào vân vân đủ thứ. Còn bây giờ mình tu hành, ông không phải phải lo tôi nữa rồi. Bây giờ tôi đi đâu đi bao nhiêu cũng khó yên tâm. Đó đó là lợi ích đầu tiên mà mình giữ mình tu hành đó. Đó quý vị hãy nói được điều này. Cho nên là nói được điều này thì những người khác người kia người ta thấy được đó, đó là đoạn hiện tại hữu lậu đó. Và đoạn vị lai hữu lậu tức là mình nhờ mình tu hành, mình luôn luôn nghĩ tới giới, cho nên dần dần không phải bây giờ mà tương lai mình cũng không có những ý niệm trộm cắp vân vân, cũng không có. Cho nên nó, những cái lậu hoặc đó, những cái phiền não đó nó dứt thì dần dần mình ra khỏi sanh tử luân hồi. Và trong đời này nếu mình ra khỏi sanh tử luân hồi cũng nhờ những cái ý niệm tham sân si nó từ từ nó hết. Đến lúc lâm chung một câu Phật hiệu khởi lên niệm thành công về Tây Phương Cực Lạc. Và cuối cùng là điều thứ 10 là linh chánh pháp cửu trụ, tức là khiến cho chánh pháp được ở tồn tại ở đời lâu dài. Như trong giới luật nói là gì? Tỳ ni tạng giả thọ mạng, tỳ ni tạng giả tức là tạng lục và thọ mạng của Phật pháp. Nên tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt, tức là nếu mà không còn giữ giới nữa thì Phật pháp hết, còn như diệt. Tỳ ni tạng này nói là giới luật đó. Cho nên ở đây chúng ta nói một chút xíu về giới luật. Mỗi lần thì Trang đáp ứng yêu cầu thì Trang nói một chút xíu vậy. Thì quý vị biết rằng học Phật pháp, thật ra Phật pháp mênh mông như biển rộng, chúng ta học hoài cũng không hết, mọi điều đều rất khó. Chúng ta thẳng thì đang nói cao cao một chút xíu, như Hòa Thượng hay lấy ví dụ thực tế pháp giới, 10 pháp giới vân vân, nó nhỏ lắm, nó giống như là chúng ta đeo cái đôi kính đen á. Kính đen tức là chụp một cái lớp kính đen lên trên mắt, chúng ta thấy trong cái khoảng vòng đó thôi, thì tất cả thế giới chúng ta thấy, những gì chúng ta thấy, chúng ta thấy trong màu đen đó thôi. Mà Hòa Thượng lấy ví dụ sâu hơn là giống như bây giờ thì đang lấy ví dụ quý vị lấy ba cái được ba kiểu kính, một cái đôi kính màu hồng, một cái đôi kính màu vàng và một đôi kính màu lam. Ba đôi kính đó quý vị đeo vô, chồng ba lớp rồi đeo vô cái mắt này nè, cho nên quý vị thấy ở ngoài không thấy gì hết, thấy toàn tối đen. Đó là những gì chúng ta đang thấy này nè. Thấy tối đen là gì? Thấy cảnh ta bà khổ đau, thấy địa ngục, cái ngạ quỷ vân vân. Đó. Đó là ba cái lớp đó. Nếu như quý vị dễ hơn á, quý vị về đi, bây giờ sắp mùa Tết á, người ta hay gói bánh á. Cái bánh hay dùng ba cái lớp mây lâm màu trắng vàng vàng đó, một cái lớp vàng đi, quý vị lấy một lớp vàng, một lớp màu đỏ và một lớp màu xanh, quý vị để chồng lại ba cái lớp mây lâm nó chồng lại và cái chia che đi, quý vị thẳng thấy gì mấy thấy mờ. Đó là những gì chúng ta đang thấy. Phiền não chúng ta giống như ba lớp đó. Lớp thứ nhất gọi là gì? Lớp nhất gọi là kiến tư phiền não, hay chúng ta nói theo ngôn ngữ Kinh Hoa Nghiêm là chấp, là nói theo đơn giản là phân biệt, chấp trước và vọng tưởng, khởi tâm động niệm đó. Chấp trước giống như cái lớp đầu tiên, thì nếu quý vị đem ba lớp đó gỡ ra lớp đi, gỡ lớp đỏ ra, lớp màu hồng á, là cái lớp kiến ra mà hồng ra, thì quý vị sẽ thấy nó sáng hơn. Thì coi như quý vị phá được chấp trước, quý vị chứng được A-la-hán, quý vị thấy mọi thứ nó tốt hơn, nó sáng hơn, nhưng mà vẫn còn thấy màu nó không chính xác. Sau đó quý vị gỡ thêm lớp nữa, là đoạn thêm một lớp nữa là đoạn phân biệt, thì quý vị sẽ cũng như gỡ đi cái lớp màu xanh, màu lam đó, gỡ ra lớp giấy bóng đó ra, thì quý vị thấy trên để như thế này còn một cái vàng thôi thì thấy tương đối rõ rồi. Đó là coi như là chứng được Bồ Tát rồi đó, ha, chứng Bồ Tát rồi. Nhưng mà muốn thành Phật thì quý vị phải gỡ lớp màu vàng nữa, thì thấy toàn bộ cảnh sáng rực như mọi thứ. Đó là ví dụ mà Hòa Thượng lấy ví dụ cho chúng ta. Thì cũng vậy đó, hiện nay chúng ta phiền não là quá sâu rồi, cho nên ba lớp phiền não, gọi là nói theo kinh đó, gọi Hòa Thượng hay nói là chấp trước, phân biệt và khởi tâm vọng niệm, tức là vọng tưởng. Hay nói theo tiêu chuẩn khác đó, gọi là kiến tư hoặc, trần sa hoặc và vô minh hoặc, thì cách nói đó giống nhau. À, bây giờ chúng ta tu không nổi, à, chúng ta nghe hoài nhưng mà chúng ta làm được. May quá có pháp môn này dễ dàng có thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu như chịu khó tu hành đời này chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Rồi bây giờ chúng ta vào đoạn tiếp theo ha. Đoạn 23. Ngã tắc Phật thời quốc vô phụ nữ. Thì đoạn này khá ngắn, chỉ có một chút thôi. Hòa Thượng tách ra từng nguyện, thì đây là nguyện thứ 22, quốc vô nữ nhân nguyện, tức là đất nước không có phụ nữ. Ngã tắc Phật thời là khi con thành Phật. Quốc vô phụ nữ, quốc là quốc nào? Cõi nước. Quốc này chính là quốc độ, quốc độ của con, tức là Tây Phương Cực Lạc á, thì không có phụ nữ, không có phụ nữ ha. Điều này nhiều người nghe xong thấy hơi buồn. Đạo tràng chúng ta toàn phụ nữ không, mà Tây Phương Cực Lạc không có phụ nữ. Quý vị biết tại sao lại nói Tây Phương Cực Lạc không có phụ nữ vậy? Chúng ta niệm Phật không có sanh à? Đằng sau có nói ha, nguyện này chúng ta học phải hết. Đằng sau nói là nếu có nữ nhân mà nghe danh hiệu con thì khi mà nguyện sanh nhàm chán thân nữ, nguyện sanh về nước con, khi vừa mâm trung họ chuyển liền thành nữ thành thân nam, sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Tây Phương Cực Lạc không có nữ thân, không có nữ nhân, không có nữ thân, không có thân nữ. Lý do tại sao? Như trong chú giải về của ngài luật sư Đạo Tiên á, ngài nói cõi nước nào mà có người nữ thì cõi nước đó có là địa ngục. Bởi vì có người nữ thì khiến sinh ra ái nhiễm vân vân, nó sinh ra nhiều thứ, cho nên địa ngục cũng từ đó mà ra. Đó, quý vị nghe đó là trong chú giải đó, mà luật sư Đạo Tiên á, ngài chú giải trích trong luật bộ luận nào đó, đưa ra điều đó. Thì tại sao là không có người nữ? Bởi vì thật ra thì chúng ta có thể dễ hiểu mà, người nữ, nếu mà Tây Phương Cực Lạc không có người nữ, vậy quý vị thấy Quán Thế Âm Bồ Tát giống người nữ hay không? Nhiều người không biết ha. Tây Phương Cực Lạc đồng một thân, như lúc đầu chúng ta đã học điều là thân nam tử không, đại trượng phu tướng mà, 32 tướng tốt. Nhưng mà muốn tướng nào thì chúng ta ra hiện ra tướng đó. Quán Thế Âm Bồ Tát muốn đổi sanh, cho nên ngài hiện tướng một người nữ hiền như vậy. Thế nhưng mà ngài không có nữ ha, ở đó chỉ đồng một thân tướng thôi, tướng đại trượng phu. Thì ở đây người nữ thì có nhiều cái khó chướng lắm. Chứ như trong kinh nói người nữ có năm thứ chướng. Năm chướng đó là gì? Không làm chuyển luân thanh vương, tức là không làm vị vua mà quản lý được một cái quả, một cái cõi nước. Ví dụ như Nam Diêm Phù Đề là một cõi nước, thống lĩnh hết toàn bộ thế giới. Ví dụ như bây giờ mình nói quả địa cầu này thôi, mà mốt có đất nước nào thống lãnh lĩnh hết, giả sử thống lĩnh hết toàn bộ đất nước trên thế giới này, thì người nữ cũng không thể làm cái chủ của đất nước đó được, không thể làm tổng thống, làm vua được. Đó, không làm chuyển luân thanh vương. Thứ hai là không làm vua của trời Đạo Lợi, vua trời Đạo Lợi cũng là nam. Thứ ba là không làm ma vương, không làm ma vương. Ma vương là vua của tầng trời thứ sáu, ma vương không, cũng người nữ cũng không được làm. Thứ tư là không làm được phạm vương. Phạm vương là vua trời Đại Phạm. Nếu mà chúng ta nói trời Đại Phạm đó chính là Mahethula thiên vương á, trên đó cũng không được làm. Rồi cuối cùng là không làm Phật, người nữ không làm Phật. Cho nên năm cái chướng của người nữ này trong kinh Phật nói, nhưng mà tiền nhân nói nha. Đó, thì chúng ta không có giải thích rõ Nhưng mà quý vị có thể hiểu được chút xíu, ví dụ như trong kinh á, nói kinh gì đã đạo Tỳ Kheo Ni á, quý vị thấy có kể là 84 tánh xấu của người nữ đó, mà nếu như người nữ đoạn trừ được 84 tánh xấu đó thì đều được giải thoát, đều đắc đạo và đều được thành Phật, chứ không phải không được. Ý là người nữ thì tính đó là nghiệp chướng, mà trong kinh cũng có nói là gì, muốn chuyển từ thân nữ sang thân nam á, phải tu bao nhiêu đời, 7 đời. Mà trong khi đó Đức Bổn Sư Thích Ca ngài trong quá khứ á, ngài tu, ngài chuyển từ nữ thân sang nam thân á, ngài mất 100 kiếp ngài mới đổi được thân nữ thành thân nam. Cho nên là không đơn giản như vậy. Cho nên nói như vậy để an, để các cô biết là chúng ta nghiệp chướng nặng mới chỉ sanh là thân nữ, trừ khi quý vị vì đại nguyện làm thân nữ ha, chứ như kinh Địa Tạng nói, chứ còn lại ra là không, mà mình là nghiệp nặng. Và quý vị thấy tánh tình người nữ á, thì khác người nam. Ở đây không phải nói xấu các cô, nhưng mà thật sự chúng ta có thể thấy có kinh nghiệm. Ai nói cho quý vị bạn trẻ đó, các nam thanh và nam thanh, chứ còn không có nói gì nữ tú ha, nói các nam thanh thanh niên trẻ hãy nghe rõ để mà hiểu biết về người nữ. Người nữ thì họ có một khả năng là chịu đựng rất giỏi. Nếu mà tu nhẫn nhục ba la mật chắc người nữ rất giỏi. Đó, nhẫn rất là giỏi, họ thích cái gì là họ làm cho bằng được, có thể chiều chuộng mọi thứ đều tốt hết. Nhưng mà họ ghét rồi thì họ không ghét, thôi khỏi nói luôn, ghét không ai không chịu nổi, khó chịu thì rất là khó chịu. Còn người nam á, tính họ đều đều ha, người nam đều đều có thể bộc phát lên, tức quá hai người nam đánh nhau rồi xong là bữa sau vẫn chơi thân nhau bình thường hết rồi thôi. Còn người nữ thường nhớ dai, đây là kinh nghiệm của Thiền Trang thấy trong đời. Thiền Trang đã từng ở bao nhiêu nhà trọ rồi, đã từng thấy chứng kiến cặp vợ chồng này nọ rồi, vân nên nên thầy Thiền Trang này gọi là Thiền Trang này thấy rất rõ rồi, biết lắm. Cho nên là có một cái chú Phật tử, chú cũng nói thật, chú kia bị dụ hay sao, hồi người ta quen mình thì người ta chiều chuộng hết mọi thứ, đến khi về nhà rồi thì sau đó sao, về nhà rồi thì bắt đầu khó chịu, nỗi cái ăn chay làm phước cũng khó. Hồi xưa thì nói về ăn chay làm phước cái gì cũng ủng hộ hết mình, sau này khi mình về được rồi thì bắt đầu làm mọi thứ khó, mà rất khó. Mà bảo đảm quý vị, Thiền Trang cũng có kinh nghiệm đó, ngay cả với người bên ngoài hay là có với Phật tử hay người nhà vân vân, người nữ họ thích gì rồi đó là họ làm mình thôi tuyệt vời vô cùng, nhưng mà họ không thích rồi thì thôi, cũng phản ứng của họ rất là khó. Còn nếu mà ở với người nam á, cho dù họ không thích mình chăng nữa, họ vẫn đối xử một cách nhẹ nhàng, không có gì, vừa phải là không có đến nỗi mà cái mức độ kinh khủng đó đó. Cho nên là đây là tật khá xấu của người nữ, mà thật ra là nhiều cái tật xấu, nhưng mà nó nhiều cái tật xấu lắm. Ví dụ như người nữ thích trang điểm vân 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 vân. Cho nên đây đều là những cái nhân chứng đạo, thì bây giờ mình nói như vậy thôi, không phải phê bình, nhưng nói các cô để các cô cố gắng, mình gặp pháp môn này rồi thì từ thân nữ cũng chuyển thân thân nam như trang nguyện này nói. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Thì ở đây nguyện này là Thiền Trang tâm dịch: khi con thành Phật thì cõi nước con không có phụ nữ. Và thượng chú giải, đây là nguyện thứ 22, quốc vô nữ nhân nguyện, tức cõi nước không có nữ nhân. Khi con thành Phật, trong cõi nước của con không có phụ nữ. Tất cả người nữ vãng sanh đến thế giới Cực Lạc đều giống như Phật, đầy đủ 32 tướng đại trượng phu. Thì thật ra đoạn này Hòa Thượng nói trước á, đằng sau á, mới nói tới 32 tướng đại trượng phu ha. Nhưng mà ở đây nói Hòa Thượng nói luôn, nói để chúng ta sướng lắm, đổi thành thân nữ thành thân nam về đó là đều thành giống như Phật luôn, không phải tướng đại trượng phu bình thường mà giống như Phật luôn, rất đẹp ha. Cho nên là rất tuyệt vời. Và chúng ta sang đoạn thứ 24. Vậy thì người nữ thì thế nào? Thì đây đoạn 24 nói tiếp: nhược hữu nữ nhân, văn ngã danh tự, đắc thanh tịnh tính, phát bồ đề tâm, yếm hoàng nữ thân, nguyện sanh ngã quốc, mạng chung tất hóa nam tử, lai sanh sắc độ. Nhược hữu nữ nhân, tức là nếu có người nữ, nữ nhân tức là người nữ, văn ngã danh tự, tức là nghe hiểu được hướng tu theo danh tự của con. Danh tự tức là A Di Đà Phật, là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó. Nếu có người nữ nghe được danh hiệu của con, đắc thanh tịnh tính. Đắc thanh tịnh tính là được niềm tin. Thì tính là niềm tin, thanh tịnh, niềm tin thanh tịnh đó là sao? Niềm tin trong sáng rồi thanh tịnh. Nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, quý vị có được một niềm tin rất thanh tịnh, trong sáng là mình có thể ban sanh đó. Còn nghiệp chướng nặng lắm nên bây giờ con được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nghe được thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, con tin rằng con ban sanh được, con tin là con làm được đó. Đó là đắc thanh tịnh tính đấy. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta chữ thanh tịnh tính. Thanh tịnh tính có nghĩa là chỉ niềm tin không có ô nhiễm, không có nghi ngờ. Niềm tin này không có ô nhiễm ha, không có xen tạp ô nhiễm gì hết, không có nghi ngờ. Không xen tạp ô nhiễm là sao? Không có nghĩ rằng ôi tôi niệm Phật nè, tôi mong nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà nè, tôi mai mốt tôi làm công chúa, rồi sau tôi làm cái gì đó, cầu có cầu cái gì đó gọi là ô nhiễm rồi. Cầu danh văn lợi dưỡng cũng là ô nhiễm ha. Cầu giàu có cũng là ô nhiễm. Cho nên đắc thành định tính là tâm phải làm sao niềm tin này không có ô nhiễm và không có lung lay nha. Niềm tin không lung lay. Bữa nay nói tu pháp môn này tịnh độ hai, bữa sau người ta nói Vipassana hay, chạy qua tu Vipassana. Như vậy đó cũng không phải là niềm tin trong sạch được, thanh tịnh được. Phát Bồ Đề Tâm, phát tâm Bồ Đề. Yếm Hoàng Nữ Thân. Chữ yếm này là giống như yếm là chán thôi, yếm ly tà bạ, chán cái cõi tà bạ, yếm hoạn. Thì Hòa Thượng có chú giải luôn, yếm hoạn tức là yếm ác ưu hoạn. Thì Trang dịch là chán ghét cái sự gian nan cực khổ của thân nữ. Nữ thân tức là thân nữ, có nghĩa là phát tâm Bồ Đề và biết rằng cái thân nữ của mình á khổ cực quá, chán ghét quá, cho nên là chán ghét thân nữ. Có các cô có thấy chán ghét thân nữ không, hay là vẫn ưu thích? Nhiều người á còn thấy nói là người phụ nữ rất tuyệt vời mà sao mà ghét, đúng không? Không mà chán thân nữ ha. Đó cho nên là sao đây là thật ra người nữ có rất nhiều thiệt thòi. Nói nữ thân á, thân nữ á rất là nhiều thiệt thòi. Ta không nói về tâm, ta không nói về tâm, ta nói về sinh lý là thiệt thòi. Ví dụ như người nữ thì yếu đuối hơn người nam. Ví dụ như sau các cuộc chiến tranh hay gì đó thì người nữ thì thiệt thòi ha. Khi mà thời cuộc chiến gọn lên là người nữ là người thiệt thòi nhất. Bởi vì bảo vệ thân mình là yếu đuối, không bảo vệ được thân. Đó. Người nữ đi đường một mình, trong đường vắng là dễ gặp nạn, đủ thứ các chuyện. Cho nên thân nữ có nhiều nghiệp chướng. Rồi ở trong nhà thì phải lo, dù thời đại nào, cho dù bây giờ thời đại tiên tiến đúng không, cũng phải lo nấu ăn vân vân, phục vụ vân vân, vẫn là cái nghiệp chướng của người nữ. Nên thân nữ rất tội, vừa khổ cực đủ lo hết, rồi phải lo chăm con chăm cái. Còn người đàn ông thì sao, ăn rồi đi chơi đúng không? Rồi khi mà mang thân nữ thì ví dụ mang thai rất là khổ. Còn người đàn ông trong thời gian đó đi chơi vui vẻ đúng không? Đó cho nên nữ thân mình thấy được điều đó mà chán ghét, chán ngán thân nữ ha. Đó gọi là chán ghét, chán ngán cái thân nữ cực khổ này, gọi là yếm hoàng nữ thân. Phải hiểu điều này nha. Nhiều người không hiểu điều này thấy vẫn thích thân nữ đó mà. Hồi xưa Thiền Trang thấy có cô học trò, Thiền Trang có kể rồi đó, cô đọc tới nguyện này cô nói thôi con không về Tây Phương Cực Lạc đâu. Tại sao? Vì Tây Phương Cực Lạc không có người nữ, còn vẫn thích người nữ thôi. Vì thấy tình chấp thân kiến, thân kiến yêu cái ngã thân quá nặng. Chắc là cô đó hồi đó mới hai mấy tuổi, chứ nếu mà lớn hơn chắc dần dần cũng sẽ thấy chán. Thiền Trang nghĩ là từ từ rồi cũng sẽ chán. Nguyện sanh ngã quốc, nguyện sanh nước con, nguyện sanh nước con. Mạng chung tức hóa nam tử. Mạng chung là mạng hết khi mình chết đó. Tức là liền, tức là lập tức đó. Liền hóa nam tử, người biến thành thần nam. Lai sanh sát độ, sanh về nước còn, tức là sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó đó quý vị vừa tắt, gọi là vừa tắt thở, sống mà đã đi mà. Quý vị thấy Đức Phật A Di Đà tới rồi, quý vị thấy trên hoa sen là quý vị thấy thân nam rồi, chứ không phải thấy thân nữ nữa đâu. Đó, cho nên là tuyệt vời. Nguyện này, quý vị thấy nguyện này rất tuyệt vời. Chuyển từ thân nữ thân nam, tức tắc liền, chứ không phải bảy đời. Đó, đó cho nên là đây rất là tuyệt vời ha. Đó, đó. Và chúng ta phải có gì yếm hoạn nữ thân, à, thân nữ. Thật ra thân nữ có nhiều chướng ngại đó, quý vị thấy ngay cả người xuất gia vậy. Người nữ bây giờ xuất gia ở Việt Nam, người nữ bây giờ hình như đông hơn nam á. Hồi xưa thì nam đông, nhưng bây giờ nữ đông hơn. Nhưng mà quý vị qua các nước Nam truyền, các nước như Myanmar vân vân, thì bây giờ người nữ cũng không có được xuất gia. Người nữ chỉ được là nữ tu thôi, tức là chỉ thọ được 8 giới thôi, không được thọ được 200 mấy chục giới, 300 mấy chục giới đâu. Không có, không có ha. Bây giờ chỉ có Đài Loan, các nước Bắc truyền vẫn còn, rồi hình như ở Sri Lanka hay còn. Còn lại các nước Nam truyền như Thái Lan, Myanmar, người nữ cũng không được xuất gia ha. Chỉ được là nữ tu ở trong dòng, gọi là dòng tu đó, gọi là nữ tu thôi. Thì Trang có một người học trò tu bên Myanmar thì cũng nói vậy đó. Bên đó cũng giống như một cư sĩ thôi, chứ không phải là người xuất gia, không được tính là người xuất gia. Cho nên rất là tội ha, đây rất là tội. Nhưng mà nếu mà biết pháp môn này không có tội ha, chúng ta chuyển một cái bình đẳng. Thậm chí nói theo ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài nói đúng không, thời này bị đảo loạn rồi. Tức là gì, cái xe hồi xưa cái xe như thế này bây giờ nó lật ngửa đó. Bây giờ thành tựu nhiều nhất, vãng sanh nhiều nhất là người nữ tại gia, thứ hai là người nam tại gia, thứ ba là người nữ xuất gia, và thứ tư là người nam xuất gia. Còn hồi xưa đó, hồi thời Đức Phật đó, thời chánh pháp đó, hồi xưa là thành tựu nhiều nhất là người nam xuất gia, ai chứng là la hán và là tu thành tựu thiền định gì đó, cho đến các chư tổ vân vân thành tựu lớn nhất, rồi đến mới người nữ xuất gia, rồi mới tới người nam tại gia, rồi cuối cùng mới người nữ tại gia. Nhưng bây giờ đảo ngược hết hoàn toàn à, cho nên các cô bây giờ ngon hơn. Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi. Quý vị cứ vào trong chùa, quý vị thấy chùa đa số bây giờ các chùa ăn uống cũng đầy đủ, các thầy mà các chùa tăng á được phước báo rất lớn. Cho nên là bận biểu cúng kiến rồi lo Phật sự rồi nhiều quá, ăn uống thì sướng quá nên là tu không nổi, không có thời gian để tu. Rồi bận biểu đó, quý vị thấy ngay cả người xuất gia nổi tiếng, càng nổi tiếng càng ít có thời gian để tu. Cho nên là không có thời gian tu. Đó. Rồi người nào tu rồi sung sướng, có tâm thoát ly sanh tử cũng ít nữa. Đó. Bên ni á, bên ni thì đỡ hơn chút, các chùa ni nghèo hơn tí. Rồi các chùa ni thì các sư bà thường khó chịu, khó tính lắm, cho nên các sư cô ở trong chùa thường cũng thôi cũng khổ quá, tưởng xuất gia thoát được nạn ở ngoài, nhưng vô trong đây cũng khổ, mà đỡ hơn ở nhà thôi, cho nó đỡ hơn bị chồng hành hạ. Bây giờ vô trong này sư bà khó quá. Đó, cho nên người nữ thấy khó quá, rồi cuối cùng cũng cũng tâm giải thoát mạnh mẽ hơn, nên niệm Phật giảng sanh nhiều hơn. Rồi tới người nam cư sĩ tại gia đó thì nhiều hơn. Bởi sao? Họ tu hành, họ thấy đời bây giờ làm việc khó quá ha. Đời việc bây giờ nhiều việc quá, nghiệp nó nhiều quá, lo cho vợ con rồi đi làm suốt quần quật thấy khổ quá, tâm xúc vì sinh tử mạnh, cho nên niệm Phật ý chí vãng sanh mạnh và thành tựu. Và cuối cùng người nữ thì càng khổ hơn nữa. Người nữ vừa đi làm công việc ngày xưa thì chỉ ở nhà, bây giờ đa số đi phải đi làm, vừa chăm con rồi vẫn tranh thủ mọi thời gian, không có thời gian để tu. Cho nên tâm rất tha thiết với sinh tử, mặc dù tu ít nhưng mà thật tế có thời gian tu, lúc nào cũng tu, dồn hết mình hết sức để ra khỏi sinh tử luân hồi. Biết mình khổ quá rồi, bệnh tật được nhiều nữa, cho nên tâm tha thiết tu mạnh, dũng mãnh hơn. Còn mấy ông thì còn có đi nhậu đi chơi vân vân, rảnh rỗi sung sướng, cho nên thấy đời còn sung sướng, cho nên tâm thoát ly sinh tử không mạnh bằng. Mà tâm nguyện mới quan trọng. Pháp môn này thành tựu ở đâu? Tính ở nguyện. Càng khổ người ta càng có tâm giải thoát mạnh hơn, càng có tâm nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc hơn, đúng không? Cho nên là nói như vậy chúng ta phải hiểu Đức Phật A Di Đà từ bi dang rộng cánh tay mở hết mọi phương tiện. Trong đây đặc biệt nhấn mạnh cho người nữ luôn, có nguyện riêng cho người nữ luôn. Có quý vị không? Có nguyện riêng cho người nữ. Đó, chứ đâu có nguyện nào riêng cho người nam đâu, đâu có đâu, không có. Đây chỉ nguyện riêng cho người nữ đó. Bây giờ Thiện Trang đọc cái đoạn này, tập dịch như sau: nếu có người nữ nghe danh hiệu con được niềm tin thanh tịnh, đắc thanh tịnh là niềm tin thanh tịnh, phát tâm bồ đề, chán ghét nữ thân là thần nữ, nguyện sanh nước con, mạng hết liền chuyển hóa thành người nam, sanh sang nước con. Thì cái chỗ này thì chúng ta đã đọc qua rồi. Ở đây Hòa Thượng có chú giải cho chúng ta như sau. Đây là nguyện thứ 23. Đây là nguyện thứ 23. Yếm nữ chuyển nam nguyện, tức là nguyện chán thân nữ chuyển thân nam. Hòa Thượng viết lại thành lời bạch thoại như sau: khi con thành Phật, nếu có người nữ nghe được danh hiệu A Di Đà Phật thì có thể được niềm tin thanh tịnh, lại dùng tịnh tính, tịnh tính tức là niềm tin thanh tịnh, phát bồ đề tâm, chán ghét sự gian nan cực khổ của thân nữ, phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Người ấy khi mạng hết lập tức chuyển hóa thành người nam, sanh sang cõi nước của con. Đó, quý vị thấy Đức Phật A Di Đà từ bi lắm ha, có riêng một nguyện dành cho người nữ luôn đó. Chứ không phải nói như như kinh các bộ kinh khác nào người nữ có năm sự chướng ngại, không thể thành Phật, không thể làm ma vương, không thể làm vua trời đau lợi, không thể làm chuyển luân thánh vương, không thể làm phạm vương. Ở đây nói là không có gì hết, bình đẳng con, ta độ hết, con cứ niệm Phật đi, con cứ tin ta đi, dùng niềm tin thanh tịnh phát tâm bồ đề đi, con đừng có ham thích thân nữ nữa đó, con nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc đi. Thì đến lúc lâm chung con liền chuyển hóa thành thân nam, con sanh về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy tuyệt vời không? Đức Phật A Di Đà Bà quá tuyệt vời, ngài không bỏ một ai hết. Biết người nữ sợ thiếu niềm tin đó, cho nên là lập nguyện này dành cho người nữ đó. Còn không, mình đọc Đại A Đạo Tỳ Kheo Ni, kinh đó thấy kể là 84 lỗi của người nữ, hay nghe buồn buồn không hiểu sao nói toàn cái gì đâu không, hoặc là nói trong nhiều kiếp quá khứ bằng bao nhiêu đời thế này thế kia, rất là tội cho người nữ. Nhưng đây trong trong kinh này nói, nhưng mà quý vị thấy kinh này trong hội chúng lúc đầu cũng chỉ có bao nhiêu kẻ chúng tỳ kheo đông, tỳ kheo ni với lại chúng nữ ít ha. Đầu đầu chúng ta đã học là trong 12.000 người thì tỳ kheo hết rồi, rồi tới tiếp tục nữa 7.000 ưu bà tắc, 500 ưu bà di, nếu mà nói ưu bà di thanh tín nữ, những người nữ có lòng tin thanh tịnh có 500 người. Cho nên là đó là thời Đức Phật. Bây giờ thời này người nữ rất đông, đi đạo tràng nào cũng đông người nữ hết đó, rất là tuyệt vời. Cho nên pháp môn này độ cho người nữ thì ta nghĩ là đến thời mặt pháp độ người nữ. Cho nên trong kinh Quán Vương Thọ đó, bà hoàng hậu Vi Đề Hy á và 500 tỳ nữ đó, 50 người nữ tỳ á cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đó, họ đều thành tựu hết. Đó cũng là nói là pháp môn này độ hết người nữ chứ không phải là mỗi người nam đâu. Tất nhiên người nam mà tu hành thì tốt hơn là người nữ. Nếu vì sao? Thì phiền não bớt hơn, nhẹ hơn. Nhưng mà đây cũng nói, cũng vậy, đây người ta nói nghiệp chung nha. Quý vị đừng nói là nói vậy người nữ tất cả không có. Trong một số người nữ, cũng có những người nữ vì cái niệm ái sai lầm thôi, họ mới chuyển thành thân nữ. Chứ thật ra thì tâm của họ là nam. Quý vị thấy rất nhiều người nữ tính còn mạnh mẽ hơn người nam, đúng không? Đi ra đường, xe chạy xe thấy chạy veo veo. Đó. Rồi đạp xe, đạp số, mình đi xe số, như ở Việt Nam đi xe máy, xe số, họ cũng, người nam mà đạp không bằng họ, họ móc được, họ dùng cái chân họ móc số lên chứ không phải là đạp nữa. Mình thì trả số, họ móc số. Đó, cho nên là cũng có những người nữ đó, thật ra đời trước họ nam, mới chuyện ngược lại thôi. Nên tính còn, vẫn còn mạnh mẽ. Còn những người nam, mặc dù đời này là nam, nhưng mà yếu đuối, vân vân, thế này thế kia, không phải là giống người nam, thì đó là mình biết đời trước mới lên, mới chuyển lên. Cho nên chúng ta phải nhìn cái nghiệp á, nhìn cái nghiệp cái nhân quả biết. Rồi bây giờ sẵn nói nam nữ thì có nói đến gì nữa ha, có bây giờ là bị loạn giới tính nữa, loạn giới tính rất là nhiều, hồi xưa chắc ít, mà cái thời nay loạn giới tính rất là nhiều, người nữ không ra nữ, nam không ra nam. Ở đây thì đang nói luôn nha, Phật thì không cho những người hạng đó như đó, vì những người đó nghiệp chướng nặng, Phật không cho người xuất gia, không cho họ xuất gia, cho nên là không được. Trong tăng đoàn của Phật á, chỉ có một người duy nhất mà người đó là người nam chứ không phải người nữ, người nam, cái ông đó là Tỳ Kheo Visakha, tên có tên gì đó, nhưng mà ông đó thì xuất gia với ý nguyện là gì, muốn gần Phật, và ông thích thấy Đức Phật đẹp quá, kết gọi là bây giờ giống như cái người nam, nhưng mà kết người nam vậy đó, thích Đức Phật quá, cho nên ông muốn đi theo Phật. Muốn đi theo Phật thì làm sao, chỉ có xuất gia theo Phật thôi. Phật biết ông này có thể độ, cho nên là cũng cho ông đi xuất gia, cho đến xuất gia vô trong tăng đoàn thì Phật để cho ông ở nơi đó, còn Phật đi nơi khác. Ông ở nơi đó ông xa Phật quá cho nên ông nhớ ông buồn, người ta nói là tương tư đó. Tỳ kheo đó là như Vikali, Vikali. Thì sau đó thì ông buồn ông, rồi ông bệnh, những bệnh tương tư đó mà Phật biết, Phật về thăm, thì lúc đó nó mừng quá, mặc dù bệnh đến nỗi sắp chết vậy đó, nhưng mà mừng quá nên nó nói thì Phật mới hỏi ông thích gì ở thân ta, thân như ế này. Thì lúc ông đó mới nói khi con được vào xuất gia cũng chỉ mong được gần Đức Thế Tôn thôi, chứ con không muốn muốn gì, cho nên khi Đức Thế Tôn giảng pháp thì con chỉ chú ý nhìn mặt của Đức Thế Tôn thôi, con nhìn thân hình thôi chứ con không nghe lời pháp. Thì đó Phật mới thuyết cho mọi bài pháp cho ông lúc đó mà nói xong. Rồi sau đó thì trước lúc mạng chung thì ông ta chứng được sơ quả, tức là ông chứng được quả nhờ ông phá được, đó là cái gì, miễn là có duyên là được độ. Đó là duy trường hợp duy nhất Đức Phật là chấp nhận cho một người bị tính bất thường vào xuất gia. Còn nếu mà bề nay, nếu như những người thời nay thì Thiện Trang thấy là có nhiều người xuất gia không không đúng, họ không được, mặc dù điều kiện khi thọ giới sa di và tỳ kheo luôn luôn có câu hỏi và nạn. Trước khi đăng đàn thọ giới thì luôn luôn có hỏi ông có phải là hoàng môn hay không, tức là hoàng môn thì là gì, có người không nam, có ngắm mọi người không nam, ví dụ như người nam mà nó hồi nửa tháng là nam, nửa tháng là nữ, và là người không có nam căn, hay là người vân vân, những năm trường hợp thì không được. Mà bây giờ giới Hòa Thượng Minh Thông nói, giới sư nói là giới sư thì đâu có thần thông đâu, Phật thì có thần thông, giới sư bây giờ đâu có thần thông, cho nên họ nói không thì cũng chịu thôi, bây giờ biết sao được. Nhưng mà như vậy thì tội rất lớn quý vị, nên là nói vậy để những cái người sau này quý vị biết đó, có con em vân vân thì quý vị đừng cho con em mình, nếu mà biết nó bị như vậy thì đừng cho nó đi xuất gia, chứ không mà bây giờ có cái phong trào mốt á, mốt rất nguy hiểm, tại vì những người đó không lập gia đình, họ thích rồi xuất gia làm thầy người khác, như vậy thì được tướng thôi nhưng mà không có tánh, thì tương lai theo trong lời Phật dạy tội nghiệp rất lớn. Ở trong tăng đoàn mà không phải là tỳ kheo, không có đắc giới là tỳ kheo, không nói là tỳ kheo ni, thì có nghĩa là tặc trụ giặc ở trong sống ở trong đó thì tương lai đọa rất lớn. Nói như vậy để quý vị chúng ta nhắc nhở thế hệ sau, còn những người đi trước thế nào đó thì họ không sợ nhân quả thì thôi, chúng ta cũng không nói. Sẵn nói đây nhớ là nói luôn ha. Bây giờ chúng ta sang nguyện tiếp theo. Pháp môn này nha, pháp môn này là độ tất cả căn cơ ha. Trong chú giải có nói là cho dù người không căn cho đến người không nam vân vân đều được độ thoát, miễn là tu tịnh độ niệm Phật đều vang vang sanh Tây Phương là thù thắng hơn xuất gia. Xuất gia có tiêu chuẩn như này, không có tiêu chuẩn, người nào cũng được đại thoát, thậm chí địa ngục còn được độ thoát cơ mà. Chúng ta trở lại với nguyện tiếp theo là nguyện thứ 24, thập phương thế giới chư chúng sanh loại sanh ngã quốc giả, giai ư thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh, nhược bất nhị giả, bất thụ chánh giác. thập phương thế giới, tức là mười phương thế giới. Mười phương thế giới thì chúng ta nói hoài rồi ha, đông tây nam bắc bốn phương phụ và trên dưới, và mười phương thế giới chư chúng sanh loại, và những cái hạng chúng sanh, chúng loại là hạng hay là loại chúng sanh, các loài chúng sanh đó ở mười phương thế giới. Thiên Trang mới nói xong, tức là không chỉ mỗi con người, cõi trời mà các cõi giới như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con gì cũng được, miễn là có tinh, có tu hành thì vãng sanh. Miễn đủ điều kiện vãng sanh thì sao? Sanh ngã quốc giả thì sanh sang nước con. Chữ giả này á là có thể hai cách dịch. Một là giả là những người mà được sanh sang nước con, và những chúng sanh được sanh nước con. Còn hai chữ giả là dấu phẩy cũng được. Sanh sang nước con tức là sanh sang Tây Phương Cực Lạc. Ý ở đây nói không phải mỗi người, Bồ Tát cũng được, Thành Văn cũng được, A-la-hán cũng được, Bích Chi Phật cũng được, súc sanh cũng được, địa ngục ngạ quỷ cũng được, sanh sang nước của Tây Phương Cực Lạc. Thì sao? Giai ư thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh. Giai là điều, điều hóa sanh. Hóa sanh là sao? Hóa sanh á tức là tự nhiên hiện ra. Ở đây á, chúng ta phải hiểu bốn loài, có bốn loại sanh. Một là thai sanh, giống như cõi người chúng ta, người chúng ta gọi thai sanh là sanh ra trong thai, có sanh ra trong thai gọi là thai sanh. Hai là noãn sanh, noãn sanh là sanh ra bằng trứng, trứng giống như con gà rồi đó, nó đẻ ra cái trứng, con thằn lằn rồi đó, đẻ ra trứng một hồi cái trứng nó nở ra, thì đó là noãn sanh. Thứ ba là thấp sanh, thấp sanh tức là cái chỗ nào nó ẩm, nó thấp thì tự nó sanh ra, giống như mấy cái nơi mà nước nước rồi đó, ẩm ẩm mà. Một hồi nó xuất hiện ra, cái đó gọi là ẩm, là thấp sanh. Và thứ tư là hóa sanh, hóa sanh là tự nhiên nó hiện ra, ví dụ như chúng ta sanh vào cõi trời cũng là hóa sanh, sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng là hóa sanh, tự nhiên cái hiện ra vậy thôi, không có có một cái gì hết, không có trứng, không có thai, không phải nước dơ dơ đồ đâu, không có ẩm mà tại sanh ra, nên đó gọi là hóa sanh. Và hóa sanh này thù thắng hơn những hóa sanh ở các cảnh giới khác, chứ nếu mà hóa sanh kiểu cảnh giới khác á, có nhiều khi không có có tốt đẹp. Ví dụ như ở trên cõi trời, quý vị như ở trời đau súc chẳng hạn, quý vị biết trời đau súc đa số là gì? Quý vị tu tu ở đây, chúng ta tu nhân ở đây, thì trên trời đau súc nó có một cái hoa, cái cây nó trổ hoa, khi trổ ra hoa cái mình gán vào cái hoa đó nở ra, thì cái đó cũng là một dạng hóa sanh. Thì chúng ta từ Tây Phương Lạc, Đức Phật A Di Đà cũng mượn cách làm giống giống vậy, có hoa sen. Chúng ta ở đây niệm Phật, chúng ta niệm Phật ở đây đúng không, thì trên Tây Phương Cực Lạc nở ra một đóa hoa sen. Hoa sen đó có, và thường nó là có tên mình rồi, xác định đó hoa sen của mình. Thì quý vị càng niệm Phật tinh tấn thì hoa sen càng lớn, lớn. Cho nên mới nói có hoa sen hoặc là nửa do tùng, bán do tùng đó, hoặc là một do tùng ha, cho đến vạn ức do tùng có hoa sen lớn, do công phu mình tu hành sâu hay cạn, niệm Phật được nhiều hay ít không phải quan trọng, mà sâu hay cạn, công phu càng sâu thì hoa sen càng lớn. Thì tu hành càng tinh tấn hoa sen lớn, lớn rồi thì khi mà mình lâm chung, tức là mạng hết, Đức Phật A Di Đà cầm hoa sen đó tới. Thì cho nên là khi tới thì mình thấy tích tắc, thấy mình ngồi trên đài sen và hoa sen đó tùng theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc, và Phật A Di Đà đặt hoa sen đó trong cái ao hoa sen đó, thì đó gọi là hóa sanh trong hoa sen, chứ không có thai sanh, không có nở ra, không có nở ra. Thai sanh này tội lắm, lâu lâu đợi nó từ từ nó chuyển biến cơ thể, nó từ từ nó lớn lên ở trong thai khổ lắm đúng không, ở trong trứng vậy, bị nhốt ở trong trứng như con gà, nó khi nó mổ một hồi nó lớn này, nó đủ lớn là nó mổ một cái trứng, bể trứng ra nó mới chui ra được, cũng khổ. Thấp sanh thì dơ giấy đúng không, cái nước ẩm ẩm thì nó mới kết tụ, nó thấp sanh. Cho nên Tây Phương Cực Lạc là có nước trong sạch cho nên hóa sanh. Ở đây chúng ta trở lại kinh văn nè. Giai ư thất bảo trì liên hoa trung hóa sanh, tức là điều hóa sanh ở trong, cái chữ trung ở trong. Cái chữ ư này có thể là dịch là ở trong, liên hoa, liên hoa đó là hoa sen. mà ở đâu? Ao thất bảo, chữ trì là ao, cái ao bảy báo, bảy là báo làm thành, tức là ao đó toàn là đồ báo, không không phải bảy báo đâu mà rất nhiều báo. Con số bảy là con số viên mãn, tức là cái ao đó rất đẹp, vàng ngọc mani sa cừ san hô hộ phách vân vân, đó là chỉ nói tượng trưng ở thế gian thôi, chứ thực tế trên Tây Phương Cực Lạc có nhiều thứ quý hơn nữa, ở thế gian không thể có. Thì mình được hóa sanh ở trong một cái hoa sen mà trong cái ao đó. Thì ở đây á, nhiều người nói hoa sen vậy mình chui vô hoa sen chi khổ vậy, thật ra hoa sen nó giống như cái phi thiền bây giờ à, quý vị giống như cái nhà thông minh bây giờ đó à, mình được hóa sanh vào trong một cái nhà thông minh. Nói vậy cho quý vị dễ hiểu, một cái nhà thông minh đầy đủ tiện nghi á, muốn ăn thì tự nhiên đồ ăn trong đó nó hiện ra à, muốn có ghế thì cái nhà à, nó hiện ra ghế à, muốn đi đâu á, thì cái nhà thông minh nó bay đi theo, cho nên cung điện tùy thân đó, quý vị thấy cung điện nó theo thân mình đó, thì cái đó là cái nhà của mình. Nhưng mà cái hình đó là nó giống hoa sen cho nên gọi là hoa sen. Và đồng thời chữ hoa sen á, chữ liên hoa tức là một biểu tượng cái sự ở trong bùn mà không có nhiễm, hay là một điều rất là sạch sẽ à, thì khỏi nước đó rất là thanh tịnh sạch sẽ, cho nên gọi là liên hoa và là hoa sen. Chúng ta sanh vào, hóa sanh ở trong đó chứ không phải là tha sanh. Rồi nhược bất nghĩa giả, bất thủ chánh giác à, ở đây hòa thượng chú giải, chúng ta đọc chú giải hòa thượng đó. Chư chúng sanh loại, chỉ cho tất cả chúng sanh của chính pháp giới. Thì giống y như Thiền Trang nói rồi ha, chư chúng sanh loại là tất cả các loại chúng sanh đó, tức là chính pháp giới, trên là Bồ Tát cho đến địa ngục. Hòa thượng chú giải thêm chữ liên hoa, thì chữ hoa này á, chữ hoa này đồng với chữ hoa kia. Có trong chữ Hán có hai chữ hoa, một cái chữ hoa này hoa kia, hai chữ hoa này giống nhau thôi. Nhược bất nghĩa giả, bất thủ chánh giác. Nếu, chữ nhược là nếu, bất là không, nghĩa giả là như vậy, thì không có giữ ngôi chánh giác, tức là không có làm Phật. Đó, chúng ta thấy ai cũng về Tây Phương Lạc đều hóa sanh trong hoa sen ở trong ao thất bảo. Ở trong hoa sen nè, à, trong ao thất bảo nè, cái chữ trong, hai chữ trong luôn, chữ ư cũng là chữ trong, mà chữ trung là trong. Tạm dịch, các loài chúng sanh ở mười phương thế giới sanh vào nước con đều hóa sanh trong hoa sen ở ao thất bảo. Nếu không như vậy thì con không giữ ngôi chánh giác, tức là con không làm Phật, mà giờ Phật đã thành rồi. Rồi hòa thượng chú giải nguyện này như sau. Đây là nguyện thứ 24, liên hoa hóa sanh nguyện. Khi con thành Phật, tất cả hết thảy chúng sanh ở mười phương thế giới, hễ là người sanh đến thế giới Cực Lạc, đều hóa sanh trong hoa sen ở ao bảy báo. Nếu ba nguyện trên không được thực hiện thì con không thành Phật. Ba nguyện trên là ba nguyện gì? À, chúng ta vừa học ba nguyện trên. Nguyện nhất là nguyện gì? À, nước không có phụ nữ. Nguyện thứ hai là nguyện chuyển thân nữ thành thân nam, chán chuyển thân nữ thành thân nam. Nguyện thứ ba là nguyện liên hoa hóa sanh. Đó là ba nguyện ha. Cho nên là chúng ta đã học đó. Nếu ba nguyện đó mà không được thực hiện thì Ngài không thành Phật. Bây giờ Ngài đã thực hiện rồi thì Ngài thành Phật rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy ba nguyện này thì chủ yếu là nói hai nguyện đầu là nói về người nữ rồi ha. Rồi nguyện sau là hóa sanh trong hoa sen. Cho nên là ba điều này để đảm bảo cho chúng ta là về đó tốt đẹp. Quý vị nhớ nha, hoa sen nói thì bây giờ quý vị giảng cho những người bây giờ, quý vị nói nhà thông minh đi cho người ta dễ hiểu à, nhà thông minh mà giống cái hình hù hoa sen đẹp như vậy, thanh tịnh như vậy, trong đó không có uế ác, tức là không có sự dơ xấu à, không có những điều ác mà rất là tốt đẹp. Rồi à, có thể thích thì có thể đứng lên nó đó bay đi, nó bay đi ha à, khắp nơi. Còn nếu mà chúng ta tu mà chưa có đoạn hết nghi á, thì sanh vào biên địa nghi thành thì có hoa sen đó, mình không có ra được hoa sen. Lần trước thì đang giảng thì đang không nghĩ ra, nhưng mà đang nghĩ là lý do là tại vì cái mình nghi chưa hết, cho nên ra khỏi hoa sen cũng chắc hoa sen nó bay thì chắc mình cũng rớt theo rồi, cho nên là cũng có thể là mình chưa đủ sức, gọi là nói giỡn á, là chưa đủ sức làm chủ được cái hoa sen đó, cho nên là chưa có hết cái gọi là phiền não. là hết nghi đó, nghi hoặc thì tận, hoặc tận kiến Phật đó, tức hết nghi, hết cái phiền não thì mới ra là làm chủ được cái hoa sen đó thì mới ra. Chứ Phật cũng từ bi lắm, Phật dùng hoa sen đóng lại, à, còn chưa ra được, giống như đứa nhỏ mà chưa ra, nó ra sớm quá chịu không nổi đó, thôi bao bọc ở trong hoa sen đi. Cho nên có gì gọi là biên địa nghi thành là như vậy. Thì ta nghĩ là cũng là từ lòng từ bi của Đức Phật A Di Đà, cho nên mới có biên địa nghi thành ngoài những điều mà trước thì đang chia sẻ. Thì ta nghĩ cũng có thể là như thế. Rồi bây giờ chúng ta tính nguyện tiếp theo. Mời quý vị xem nguyện tiếp theo. Nguyện thứ 26, à, đoạn thứ 26, nguyện thứ 25. Ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh, văn ngã danh tự, hoan hỷ tín nhạo, lễ bái quy mạng, dĩ thanh tịnh tâm, tu Bồ Tát hạnh, chư thiên thế nhân, mạc bất tri kính. À, ngã tác Phật thời chúng ta quét quen rồi đúng không? Quen lắm rồi. Khi con thành Phật, thập phương chúng sanh thì chúng sanh ở trong mười phương thế giới, quen lắm rồi. Văn ngã danh tự, nghe danh tự con, nghe danh hiệu A Di Đà Phật, cũng quen rồi. Hoan hỷ tín nhạo, hoan hỷ là vui mừng. Tín nhạo ở đây tín là niềm tin, chữ này có khi đọc là lạc, lạc là vui, nhưng mà phải đọc là nhạo. Nhạo ở đây có nghĩa là yêu thích, chứ không phải đọc là lạc được. Lạc là vui, đằng trước là hoan hỷ là vui rồi. Tinh thích, tinh thích gì? Tinh thích sanh về Tây Phương Cực Lạc đó. Tinh thích Tây Phương Cực Lạc đó, là họ tính nè, tính là tin nữa nha, chứ không ai nghe xong nói Đức Phật A Di Đà không có đâu, Tây Phương Cực Lạc không có đâu, đó là không có tính. Lễ bái quy mạng, lễ bái, lễ bái thì chúng ta lễ lại đó, chúng ta nói như vậy cho dễ hiểu. À, chúng ta cung kính đối với Đức Phật A Di Đà, rồi chúng ta quy mạng. Quy mạng nếu nói theo cái kiểu đơn giản á, là ta giao hết mình bây giờ chỉ hướng về Đức Phật A Di Đà thôi đó. Còn nguyện tâm ngoại mạng này hướng Đức Phật A Di Đà, giao hết trọn cho Ngài luôn. Thì ở đây Hòa Thượng có chú giải chữ quy mạng, chỉ quy y toàn cả thân tâm. Quy y là sao? Nương tựa, nương tựa toàn cả thân tâm của mình, hãy đem hết tâm và thân mình nương tựa Đức Phật A Di Đà. Cho nên bây giờ có bệnh là kêu Đức Phật A Di Đà là đại y vương thôi, Phật chữa bệnh cho con luôn ha. Đó, niềm tin đến như vậy, tâm cũng vậy thôi, con cũng không có lo gì hết, con lo chuyên niệm Phật thôi, còn Ngài lo hết cho con đi. À, con chuyên niệm Phật, tâm con luôn hành Bồ Tát đạo vì chúng sanh, con chỉ hướng về Tây Phương Lạc thôi, con không còn gì hết. Cái đó là lễ bái quy mạng, quy đem hết thân tâm mình nương tựa vào Đức Phật A Di Đà, nương tựa Tây Phương Cực Lạc, đó là quy mạng. À, chúng ta đã làm được chưa? Chắc là do chưa được, là do niềm tin chưa đủ. Cho nên là học giáo pháp để tăng trưởng niềm tin. Hòa Thượng nói đó, nhắc lại câu của đại sư chuyên gia đó. Đại sư chuyên gia nói, sở dĩ mình chưa buông xuống được đó, là tại vì chưa nhìn thấu. Đó, cho nên học giáo pháp để mình nhìn thấu. Chứ người mình nhìn thấu rồi đó, thì tất nhiên phải buông xuống. Cho nên nói buông xuống không được, thật ra là chưa nhìn thấu thôi. Chứ Hòa Thượng thì nói nhìn thấu dễ mà buông xuống khó quá. Đó. Thì đại sư chuyên gia nói, giả sử có hai, ở trên bàn có đặt bên đây là một đống vàng, bên đây là đọc đống bằng một cái thứ gì đó, ha, ví dụ như đống kẹo hay là đồng, thì ông nên chọn cái nào? Tất nhiên là chọn vàng rồi, chứ không đâu chọn kẹo, chọn ấy đâu, phải không? Đó, nhưng mà tại sao ta vẫn chọn kẹo? Tại vì chúng ta chưa hiểu rõ cái giá trị của Tây Phương Cực Lạc, tại vì chúng ta chưa hiểu rõ lợi ích của vãng sanh, cho nên chúng ta vẫn ham luân hồi, ham này ham cái kia. À, đó là tại vì mình chưa hiểu, cho nên phải học kinh giáo là vậy đó. À, chúng ta đang học nè cũng vì điều này. Rồi như vậy là phải tin nha, cái này quan trọng, phải tin nè. Có niềm tin rồi thì mới ưa thích được, rồi mới giao hết, mà mới cung kính lễ bái Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc, quy mạng, giao hết, coi như là nương tựa hết thân tâm mình với Đức Phật A Di Đà. À, chưa hết, dĩ thanh tịnh tâm. Chữ dĩ ở đây là dùng, lấy tâm thanh tịnh, hay là dùng tâm thanh tịnh. tu Bồ Tát hạnh, à, tu hạnh Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát, tu hạnh Bồ Tát thì ở đây hòa thượng chú giải, Bồ Tát hạnh chỉ cho tam phước lục hòa, tam học lục độ, thập nguyện những hạnh thanh tịnh, tự hành hóa tha, vân vân. Nhiều quá ha. Ở đây chúng ta nói Bồ Tát hạnh rất là nhiều, gồm có thứ nhất là tam phước. Quý vị nhớ tam phước không ạ? Con người thì thuộc là lầu tam phước. Tam phước gồm có phước báo trời người, hai là phước báo nhị thừa, thứ ba là phước báo đại thừa. Phước báo trời người có mấy điều? Bốn điều. Thứ nhất là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thì quý vị thấy là hiếu dưỡng phụ mẫu, tức là hiếu, hiếu cái phụ mẫu. Dưỡng là gì? Hiếu là hiếu kính, dưỡng là dưỡng nuôi, là chăm sóc cha mẹ. Đó, điều thứ nhất. Điều này thực hiện ở đâu? Đệ tử quy. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phụng á là kính, phụng là phụng thờ đó, là kính. Sự á là gì? Là thờ, là nói chung là phục vụ, là lo lắng. Để ta nói chung là mình vừa kính, chứ không phải là thầy dạy gì thì mình nghe đấy. Đó, nếu thầy dạy đúng thì mình làm theo. Đó là phụng sự sư trưởng, những cái bậc thầy của mình, những bậc lớn người ta dạy những điều đúng thì mình làm theo. Đó, mình tôn trọng thì đó gọi là phụng sự sư trưởng. Thứ ba, từ tâm bất sát, tức là tâm từ, không có giết, không giết hại chúng sanh, dùng làm từ. Thứ tư là tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp là 10 nghiệp thiện, gồm có gì? Không sát, thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không tà dâm, thứ tư không nói dối, thứ năm không nói lời đổi chiều, thứ sáu không nói những lời thô ác, và không nói lời thiêu dệt. Bảy, nói chung là bốn, thân có ba là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, là bốn nghiệp của miệng. Miệng đừng có nói dối, đừng có nói lưỡi lưỡi chiều, tức là nói xấu ly gián người này với người kia, rồi không có nói những lời thô tục thô ác, rồi không nói ý ngữ là dùng những lời hoa hè vân vân, nhưng mà nó không có lợi ích gì đó. Thì nói những cái chuyện thiêu dệt vân vân thì xếp vào bốn cái nghiệp của miệng. Rồi cuối cùng là ý có ba, là không tham, không sân và không si. Đó là tu thập thiện nghiệp. Thì mới bốn điều vừa rồi kể ra hết, gồm có từ hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát và tu tập thiện nghiệp, thì nó mới là phước báo của trời người thôi. Quý vị giúp tu được những điều đó mới ở cõi trời và cõi người thôi. Cho nên muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì quý vị tu thêm, tu thêm là nhị thừa. Nhị thừa gồm có thọ trì tam quy, cụ túc tâm trung chúng giới, bất phạm an nghi. Thọ trì tam quy y, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật là giác, giác mà không mê thì gọi là Phật, quy Phật. Quy y Pháp, chánh mà không tà. Quy y Tăng, tịnh mà không nhiễm, tâm thanh tịnh, không ô nhiễm. Thì đó là mới là thọ trì tâm quy. Cụ túc chúng giới, chúng giới, tức là đầy đủ các giới, giới luật mình phải giữ. Đó, tỳ kheo, sa di, giới gì thì đáng giữ. Rồi, bất phạm oai nghi. Cái này oai nghi là gì? Không có phạm những oai nghi. Ví dụ quý vị mặc áo tràng vô mà ra đường nhảy 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 nhót không được, áo tràng của người Phật tử thì mình phải đi có oai nghi của người Phật tử. Không thể mặc áo tràng mà có những hành động bất bình thường hoặc là oai nghi. Ví dụ như Đại sư Ấn Quang nói, chúng ta ngồi thì chúng ta đừng có xoay lưng về phía Tây. Đó là cũng là thuộc dạng oai nghi, mình tôn trọng Tây Phương Cực Lạc, đừng có xoay lưng về phía Tây. Rồi ví dụ như chúng ta ngồi không được xoay lưng lên bàn Phật. Đó, vâng, thì đó là gọi là phạm oai nghi. Những cái đó oai nghi, bất phạm oai nghi. Quý vị muốn không phạm oai nghi á, quý vị học sa di thập nghi, tức là 24 thiên của oai nghi á, thì quý vị mới biết được là những cái nào oai nghi. Thật ra những người tu hành tốt á, có chủng tử thì tự biết, còn nhiều người không biết. Ví dụ như chúng ta đọc kinh chẳng hạn, có người đang đọc kinh cái nước mắt hay là cái gì đó, nước mũi vậy chảy chảy vùi cái cầm cuốn kinh, làm cuốn kinh nó dơ luôn, thì đó là phạm oai nghi, đó, bất kính. Thì những cái oai nghi tế hạnh nó cần phải giữ. Thì đó là ba điều của nhị thừa đúng không? Mà thì tu được ba điều đó nữa, cộng với lần trước bốn điều lần trước thì ra khỏi sanh tử luân hồi. À, bây giờ họ trì tam quy, cầu túc bốn giới, bất phạm hoài nghi. Sau đó chúng ta tu lên Bồ Tát, muốn làm Bồ Tát thì chúng ta phải tiếp tục phát Bồ Đề tâm, phát tâm Bồ Đề. Phát Bồ Đề tâm. Đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Phải đọc tụng kinh điển đại thừa, đọc là mình đọc đó, còn tụng là về thuộc lòng luôn, khỏi mở kinh đọc. Là như thì Nga Văn Nhất Thời Phật Tại Vương Sáu Thành Kỳ Thọ Quốc Sơn Trung, đọc cho đến Tứ Thọ Vô Hành đó xong đó, mà đọc thuộc như vậy là tụng. Rồi khuyến tấn hành giả là khuyên cho những người tu hành, rồi khuyên khuyên tấn á, động viên những người tu hành. Đấy thì chúng ta làm được 11 điều đó gọi là mới cái tam phước, là tịnh nghiệp tam phước. Rồi sau đó là tu tiếp theo là gì? Lục độ. Lục độ thì ba la mật thì đợt trước hiện đang chia sẻ rồi, tam học mà giới định huệ thì chúng ta cũng nói rồi, thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát cũng nói rồi. Ở đây có lục hòa. Lục hòa thì còn có sáu cái điều là tân hòa đồng trụ, tức là những người ở chung với nhau phải hòa. Rồi thứ hai khẩu hòa vô tránh, hay là khẩu hòa vô tranh. Khẩu hòa vô tránh đó, tức là đừng cãi nhau. Thứ ba là ý hòa đồng diệp, tức là thân khẩu ý đó. Ý hòa đồng diệp tức là mọi người ý vui vẻ nhau, đừng có cãi nhau. Bây giờ thì chắc khó à. Rồi thứ tư là giới hòa đồng tu, tức là giữ giới giống nhau chữ. Thứ năm là kiến hòa đồng giải, tức là cái nhìn thấy học cũng giống nhau. Cùng một cái vấn đề nào đó chúng ta cũng phải có cái đừng có đem mâu thuẫn ra. Rồi cuối cùng là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa đồng quân là gì? Là có gì lợi ích, ví dụ như cúng dường đạo tràng thì chia đều ra đó, chia đàng hoàng, chứ không phải cúng dường cho đạo tràng mà mình lấy hết đó. Hoặc là trong lợi ích của gia đình, ở trong gia đình quý vị đúng không, chồng đi làm bao nhiêu, vợ đi làm bao nhiêu vô, rồi cuối cùng đem ra mình xài cho cái việc gia đình, chứ không ai giấu giấu lén lén đem xài cho việc của mình, riêng của mình. Đó là phạm cái điều cuối cùng. Thì đó là nói sơ qua, chứ nếu mà nói kỹ á, thì rất là khó đó, không có nói hết được, rất là khó để mà nói hết được. Thì ở đây Thiền Trang trở lại kinh văn, đó là tu Bồ Tát hạnh ha. Bồ Tát hạnh là nhiều như vậy đó, và thượng chú giả nhiều như vậy. Chư thiên thế nhân, chư thiên và người đời, thế nhân là người ở trên đời đó, mạc bất trí kính. Mạc bất trí kính, chữ mạc là không, chữ bất cũng là không, hai chữ không không đi với nhau, chúng ta có thể dịch là chẳng có gì không, hoặc là nếu mà nói đơn giản là điều ha. Trí kính, kính là tôn kính, chữ trí là ở trên cao nhất, là hết sức, cho nên Thiền Trang dịch là điều hết lòng tôn kính, hoặc là điều hết sức tôn kính. Đây là nói về chúng ta đó, nếu mà có khi chúng ta tu được theo những điều này thì người trời, tức là chư thiên và người đời, nó đều tôn trọng chúng ta. Nếu chúng ta tu Bồ Tát hạnh, dùng tâm thanh tịnh, là chúng ta quy y với Đức Phật A Di Đà đó. Thì đây tạm dịch như sau: khi con thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu con, hoan hỷ tinh thích, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh, tu Bồ Tát hạnh, chư thiên và người đời đều hết lòng tôn kính. Tôn kính ai? Tôn kính chúng ta đó, ai những người tu như vậy đó, chứ không phải là tôn kính Phật A Di Đà đâu ha. Như vậy chúng ta muốn được người đời và chư thiên tôn kính thì chúng ta dựa vào đây. Dựa vào đây là gì? Nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, hãy vui mừng tin thích, hãy lễ bái và quy y với Đức Phật A Di Đà. Quy y tức là nương tựa cả toàn thân mạng của mình quy y với Đức Phật A Di Đà. Dùng tâm thanh tịnh, nhớ tâm thanh tịnh nha, không có tâm ô nhiễm nha. Tu Bồ Tát hạnh, tu hạnh Bồ Tát thì quý vị được đều là chư thiên và người đời hết lòng tôn kính quý vị. Thì ở đây á, là nguyện thứ 25 là thiên nhân vệ kính. Hòa thượng chú giải như sau. Nguyện này nói về điều mà những điều không phải là bản sanh, không thể nói bản sanh. Đây là nguyện thứ 25, thiên nhân lễ kính nguyện. Khi con thành Phật, mười phương chúng sanh sau khi nghe được danh hiệu A Di Đà Phật liền có thể phát khởi tâm hoan hỷ, tin sâu, yêu thích pháp môn niệm Phật. Hòa thượng chú giải rõ hơn nha. Tin thích gì? Tin thích pháp môn niệm Phật. Tin là tin sâu nha, chứ không phải bình thường. Đồng thời thành kính lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh tu tập pháp tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, phổ hiền, thập nguyện, đại hạnh của Bồ Tát. Tuy họ chưa có phát nguyện cầu sanh tịnh độ, nhưng hành trì của họ đã đạt được sự tôn kính của chư thiên và người đời. Ở đây nguyện này không nói họ phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà chỉ họ thích thôi, nghe Tây Phương Cực Lạc, nghe Đức Phật A Di Đà họ cũng thích, họ cũng quy bái quy mạng Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà rồi họ tu cũng dữ lắm. Tu nào tam phước, nào là lục hòa, tam học, lục độ, phổ huyền, mười nguyện của phổ huyền, các đại hạnh của Bồ Tát, nhưng mà họ không có phát nguyện cầu sanh tịnh độ, họ cũng yêu thích pháp môn niệm Phật. Thì những hành trì đó cũng được là chư thiên và người đời lễ kính. Thầy nói chúng ta tu tuy chưa về Tây Phương Cực Lạc nhưng mà cũng được người đời và chư thiên lễ kính. Quý vị có được không? Được thì quý vị thành công rồi đó. Đó, nó được nguyện này ha. Nhưng mà ở đây vì không phát nguyện vãng sanh cho nên thích pháp môn niệm Phật, nhưng mà tu kiểu này không vãng sanh, cho nên đằng sau nói tiếp, nguyện sau nói tiếp. Nhược văn ngã danh, thọ chung chi hậu, sanh tôn quý gia, chỉ cần vô khuyết. Nếu mà nghe danh hiệu con, nghe và hiểu được văn là hiểu, thọ chung chi hậu, thọ chung chi hậu chúng ta dịch là sau khi mạng hết, tức là sau khi cái tuổi thọ họ hết thì chết rồi đó. Sanh tôn quý gia thì sanh vào nhà tôn quý, nhà này là được tôn quý, tức là nhà giàu có, quyền quý. Chư căn vô khuyết là các căn không có bị thiếu mất. Vô khuyết, chữ khuyết là thiếu khuyết. Các căn tức là 6 căn: tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý, là không có bị khuyết. Ở đây hòa thượng chú giải, tôn quý gia chỉ cho nhà hiếu thiện, hiếu đức, tích thiện, tức là nhà này thích làm thiện nè, thích đạo đức nè, và họ làm những việc thiện để tích thiện, gọi là tôn quý gia. Tu hồng bản thanh vi phương lạc cũng được vô nhà tôn quý, sướng không? Chư căn vô khuyết, chỉ 6 căn không có thiếu sức, tức là tai không có bị không nghe được, là điếc không bị, mắt thì đầy đủ không bị sao hết, mũi cũng không bị sức cái gì, không bị gì hết, môi cũng không bị cái sức thiếu gì hết, cả các căn đầy đủ đó. Vô khuyết tức là đầy đủ, không có thiếu cái nào hết, không bị què, không bị gì đâu đó. Đây cho nên ai mà không có muốn quán sanh Tây Phương Cực Lạc, Phật A Di Đà cũng gia trì ha. Còn tu tốt lắm thì sao cũng được được vô nhà tôn quý giàu có nha con, là đầy đủ các căn nha con. Căn lành này thì đang có nói là nguyên nhân là để giúp đời sau đủ tiêu chuẩn để mà tu tiếp, để có uy lực để tu tiếp, trong đó các căn đầy đủ và 6 căn đầy đủ để mà xuất gia được. Đây cũng là tiêu chuẩn để xuất gia được, cho nên là đây cũng Phật gia trì cho những người mà tính tâm chưa đủ, chưa muốn sanh Tây Phương Cực Lạc, hoặc là tu mà còn rớt ở lại, Phật cũng gia trì. Chúng ta chắc cũng hạng đó, đúng không? Có nhiều người bây giờ cũng sanh vào nhà tôn quý, đúng không? Đó, bây giờ đang ở nhà tôn quý đó. Thì quý vị cũng phải xấu hổ vì đời trước mình tu dở quá, bây giờ mình rớt vào nguyện này, Đức Phật A Di Đà và gia trì cho chúng ta, chứ không phải là tự hào gì đâu. Đời trước cũng có tu đó, dở cho nên mới ở lại đây. Như vậy, nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng hết, sanh vào nhà tôn quý, các căn không thiếu khuyết. Và ở đây hòa thượng chú giải nguyện này, đây là nguyện thứ 26, văn danh đắc phước nguyện. Khi con thành Phật, mười phương chúng sanh nếu nghe được danh hiệu A Di Đà Phật thì sanh khởi tâm hoan hỷ, tin sâu yêu thích Nếu không có phát nguyện cầu vãng sanh thì sau khi họ hết mạng cũng có thể được quả báo đại phước đức, sanh vào nhà tôn quý, các căn không thiếu khuyết, tướng mạo đầy đủ, à tướng mạo xinh đẹp. Đó thì quý vị thấy điều này rất là tuyệt vời. À, như vậy đây là còn một điều nữa chúng ta nói luôn. Còn điều nữa là thường tu thù thắng phàm hạnh, nhược bất nghĩa giả, bất thủ chánh giác. Là thường tu thù thắng phàm hạnh, nếu không được như vậy thì con không giữ ngồi chánh giác. Tức là những người này họ sanh vào nhà đó không phải họ quên tu đâu mà vẫn còn tu tiếp, nên gọi là thường tu thù thắng phàm hạnh. Thù thắng phàm hạnh là gì? Thì phàm hạnh chúng ta biết rồi, phàm hạnh tức là hạnh thanh tịnh, hiểu như là không dâm dục á, đó là phàm hạnh. Bởi vì trời trời phạm á, trời phạm thiên á, là từ tầng trời thứ bảy trở lên á thì không có dâm dục. Còn nói rộng ra thì không có những cái ý muốn dục, ham dục khác nữa. Ở đây hòa thượng chú giải thù thắng phàm hạnh, phàm hạnh chỉ cho hạnh thanh tịnh vô dục, tức là không có ham muốn. Thù thắng phàm hạnh ở đây chỉ cho pháp môn niệm Phật. À, hòa thượng chú giải ha, pháp thù thắng phàm hạnh tốt nhất là pháp môn niệm Phật, tức đời sau tiếp tục tu pháp môn niệm Phật. Người thấy tuyệt vời không? Đó, thì đây là nguyện thứ 27, tu thù thắng phàm hạnh. Rồi, hòa thượng chú giải luôn. Tu thù, đây là nguyện thứ 27, tu thù thắng hạnh nguyện. Khi con thành Phật, mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, hoan hỷ tinh thích, lễ bái quy mạng, tuy không có phát nguyện cầu sanh, không có phát nguyện cầu vãng sanh, nhưng đời sau vẫn có thể tiếp tục tu học pháp môn niệm Phật. Ba nguyện trên được thực hiện thì, ba nguyện trên được, nếu không được thực hiện thì con không thành thành Phật. Thì đây cũng giống như mọi lần, ba nguyện trên là thứ nhất là nguyện gì? Nguyện nghe danh được phước nè, nguyện trên đó là được chư thiên lễ kính nè, rồi được sanh vào nhà tôn quý tức là được phước, rồi tiếp tục tu pháp môn niệm Phật, đời sau tu tiếp. À, Phật cũng từ bi lắm, gia hộ cho chúng ta là thôi, nó chưa có nguyện bản sanh tha thiết, nó còn chưa có phát nguyện tốt thì thôi rớt lại, đời sau cũng giàu có chút, đều đầy đủ các căn tiếp tục mà tu pháp môn niệm Phật, thù thắng phàm hạnh. Phàm hạnh thù thắng nhất là gì? Là niệm Phật. Niệm Phật là thù thắng nhất. À, quý vị nghe đó là, chứ không mà tu hoài miết cũng không biết bao giờ ra khỏi sanh tử luân hồi, khó lắm vậy. Quý vị nhớ, như Thiện Trang nhớ câu chuyện về ở thời nhà Minh. Nhà Minh tức là thế kỷ thứ 16, 17. Có vua là Minh Thần Tông á, thời đó gọi là Vạn Lịch. Quý vị tra trên Google thì vua, niên hiệu là Vạn Lịch của vua Minh Thần Tông. Có một câu chuyện như thế này. Có một vị xuất gia ở trong chùa. Thì ông này xuất gia nhưng mà không biết tu hành, cái thời đó mà cũng như rơi vào mặt pháp giống như chúng ta, không biết tu sao hết, suốt ngày lo làm các công việc nặng nhọc trong chùa thôi, làm đủ các việc hết, không biết tu gì hết, không biết tu sao hết, nhưng mà tâm ông rất là thành kính lắm. Cho nên một ngày nọ cảm được có lẽ là Phật Bồ Tát gia hộ, tự nhiên có một vị tăng từ phương xa tới hỏi ông tu cái gì. Ngài nói tôi không biết tu gì đâu, đâu có trước trong chùa cái lo làm việc nặng nhọc này mấy năm nay rồi, cứ làm rồi tu theo thời khóa như thế này kia chứ nó biết tu gì đâu. Cái người đó nói kêu được, vậy từ nay ông hãy kháng một câu thại đầu đi, là niệm Phật là ai, tức là đây dạy thiền chứ không phải dạy niệm Phật. Niệm Phật là ai thôi, là từ đó ra đi là ông cứ trong đầu niệm Phật là ai, vậy là cứ nhớ chữ ai, vậy ai ta là ai vân vân, cứ ai ai biết vậy đó, kháng câu thại đầu đó. Một ngày nọ thì thấy bắt đầu thấy tu tốt quá, bỏ luôn, không ở trong chùa nữa, lên trên núi tu, ở trên cái hang động đó là tu, tu luôn mà quần áo tới rách rưới rồi cũ kỹ lắm. Thì gia đình ông á, cha mẹ với một người chị nghe nói con mình lên trên đó tu hành mà khổ sở quá, cho nên thằng lên thăm, sai người chị đem cơm, đem gạo lên, đem đồ lên, lên thấy ông ngồi trên bệ đá đó, ngồi thôi ngồi ngồi không có cử động gì hết. Thấy chị mình lên cũng không hay nói gì, kêu và chị kêu cũng không trả lời. Bà tức quá, thấy quần áo thì rách rưới rồi mà ăn mặc thì lôi thôi lết hết như vậy mà ngồi đó hoài, mà chị lên cũng không nói gì luôn. Cho nên lấy gói đồ giục cái đó, bỏ hết gạo đồ quần áo là giục đó rồi đi về. Đi về sau à 13 năm sau đi lên lại thì thấy ông cũng ngồi đó nữa, mà đồ quần áo đồ đồ ăn rồi cũng chả thấy lấy gì hết, vẫn cứ ngồi im đó, đồ vẫn còn như cũ. Bây giờ nó cũ lắm rồi, mở ra thì thấy vẫn còn nguyên, không có con lấy gì hết đó. Thì không biết là ông tu cái kiểu gì mà ông tu như vậy. Đến một ngày nọ thì có một người làm quan mà bị gặp như bị nạn đó, đó thì trốn trốn triều đình đó, chạy lên đó, chạy lên đó thì gặp ông thì nói kiểu: "Ngài ơi, tôi đói quá, bây giờ ngài có gì ăn hay không?" Thì ngài mới ngồi, ngài mới lên trên vách đá lấy mấy hòn sỏi đó bỏ vô nồi nấu, nấu xong là đưa ra ăn. Thì ông này ông ăn, ủa sao giống khoai tây vậy, sao mà mấy con đá mà nó sống giống giống khoai tây, mùi vị giống y khoai tây. Thì biết là ông này không phải người thường, tu chắc đắc đạo rồi, bao nhiêu năm nay nghe nói là tu hành mà quần áo rách rưới hết, mà đúng nhìn tướng không ra hồn gì hết, chả thấy gì hết đó. À, thì sau đó thì sao ông dặn nè, việc này ông biết thôi nha, đừng đem nói với ai. Thì em tu một hồi 13 năm mà ở trên núi mà quý vị, không có xuống núi luôn á. Sau đó ông phải biết là mình đã đắc đạo rồi, cho nên kêu thôi mình cũng nên độ sanh, xuống dưới độ chúng sanh. À, bây giờ xuống độ sanh thì xuống con đường đó, cất một cái thất, một cái am nhỏ, nhưng mà thật ra là một cái chòi tranh. À, hàng ngày nấu nước đãi những người đi đường, ngày nào cũng đi qua. Thì lúc đó vua Minh Thần Tông á, niên hiệu Vạn Lịch á, có người mẹ vừa qua đời, tức người ta gọi là mẫu hậu á, qua đời, thì muốn lập một cái đàn cầu siêu cho mẹ, mà không biết bây giờ có cao tăng là đất nào không. Thì mà mẹ báo mộng là ở cái nước, ở cái vùng đó có một cao tăng, chứ trong triều đình này không có, có một cao tăng, hãy mời chư tăng ở vùng đó, cao tăng đó tới. Thì bây giờ ông vua thì đâu cũng biết đâu mà vùng đó rộng lớn lắm, nên hạ chiếu chỉ triệu tập hết các chư tăng ở cái khu đó tới để mà làm lễ cầu siêu cho mẹ. À, thì tất cả mọi người được triều đình ấy thì quý thầy ăn đồ diện đồ đẹp lắm, đi rất là hành tráng, kéo đi lên tới triều đình, đi ngang qua quán của ông, cái nhà tranh của ông. Ông hỏi: "Ủa cái thầy đi đâu vậy, cái thầy đi đâu vậy?" "Tôi nay được vua chiếu chỉ là vô trong cung để mà làm lễ cầu siêu cho mẹ của vua, cho nên chúng tôi đi." Cái ông nói kìa: "Dạ cho tôi đi theo ấy." Kêu mấy người thầy đã nói kêu: "Ông tướng ông nhìn ghê gớm vậy, ăn mặc lôi thôi lết hết vậy, ghê quá à, mà vô trong cung sao được, thôi ông ở nhà đi, ông đâu không đi được, tôi để tụi tôi đi." Thì ông nói kìa: "Không, tôi đi thôi, không đi theo vô trong đó đâu, tôi chỉ cần đi theo các ông mà tôi sẽ gánh đồ cho các thầy là được rồi." Thì mọi người đồng ý, ông đi ông gánh đồ đi theo. Thì vua Minh Thần Tông á, ông bây giờ kêu sao biết cao tăng hay không, thì nghĩ ra cách, thì đi qua cái đường đi vào á, đào xuống một cái hố chôn bộ kinh Kim Cang xuống. Nếu mà là thánh tăng chắc chắn không dám đi qua, vì không phải là đẫm lên kinh mà đi qua, thì tất cả cái thầy đều đi qua hết, riêng ổng đi, ổng sau cùng ổng gánh đồ tới đó thì ổng không có dám đi nữa, ông đó không không dám đi nữa, ông đứng đó ông quỳ đó. Thì mà đến mới nói báo với vua là có người lạ như vậy đó, thì vua mới ra hình tiếp cái sao ngài không đi qua. Ông nói kêu: "Tại vì tôi không dám bất kính, không thể dám đạp lên kinh Phật được." Thì vua mới nói: "Vậy thì ông đổi kinh, ông phải chổng ngược người xuống, hai tay đập xuống đất đi, để đi qua cũng giống như đổi kinh vậy đó." Thì bắt đầu đổi đi qua, vua biết là người này không phải người thường, thì vào mới họ chỉ tiếp đãi. Thì nói thôi bây giờ theo ý của ngài muốn thiết lập bàn cầu siêu như thế nào. Ông nói kêu chỉ cần ít hoa quả nước vậy thôi, không có gì hết. Thì vua thấy kiểu, mình là vua mà sao mà thiết kế gì đâu mà nhỏ vậy, không hài lòng nhưng mà nghe lời. Thì sáng hôm sau lên thì ông làm lên sau tông xong kinh xong rồi ông làm cái một cái hơi gió bay hết rồi xong, kỳ xong rồi đó. Thì lúc đó vua Minh Thần Tông mới nói, ủa không biết vậy có được hay không, nghi ngờ không biết này thật hay giả. Vừa mới nghi thì lúc đó nghe trong trong cung vọng ra tiếng nói của mẫu hậu nói, hãy cảm ơn thánh tăng đi, hả? Mẹ đã được giải thoát rồi. Vừa nghe tiếng đó thì ông mới sợ, lúc đó mới đi thì giữ lại thì đi. Một bữa đó thì ra thấy thì thấy ông vua mặc một cái khố, thì cái khố khố thuê con rồng, là ông cứ nhìn miết. Thì vua kêu, vậy ông thích cái khố này lắm không? Kêu vâng, thích lắm, thì ai để tặng cho nên tặng cho. Từ đó người ta gọi ông là Long Khố, tức là cái khố mà có thuê con rồng thôi, mà là thiền sư Long Khố chứ không biết tên ông luôn. Rồi một ngày nọ thì đến một cái tháp của vua, thì nói kêu ông cứ nhìn hoài, kêu ngài thích cái tháp này lắm, đúng rồi, thì vậy cho con tặng ngài luôn. Bây giờ con ra lệnh hạ cái tháp này để dời qua bên chỗ của ngài. Cái ông nói kêu không khỏi cần, bây giờ ông chỉ cần đồng ý được rồi. Thì lấy cái tay áo ra, thu cái tháp nhỏ lại, bỏ cái tay áo rồi bay lên trời biến mất luôn. Từ đó không ai tìm lại được nữa. Một người tu hành mười mấy năm á, trong đạo đắc đạo bằng tâm thành kính. Quý vị thấy ý Thiền Chân nói cái chỗ này là giảng liên quan nguyện này. Nhiều khi chúng sanh bây giờ chấp tướng lắm, phải tướng phải đẹp, tướng này kia, nhưng mà thật ra thánh tăng người ta hiện ra những hình tướng như thế. Quý vị mà gặp như ngài Hư Vân á, chắc quý vị chắc không thích đâu. Ngài Hư Vân tướng tu tướng hay sao, trời ơi nhìn cũng khủng khiếp. Nhưng những người thành tựu là những người vậy. Và quý vị thấy những cao tăng á, như ngài Trí Tịnh là Thiền Tâm nữa, rất là bình thường giản dị. Còn thời nay Phật tử thời nay thích thích tướng, quý thầy quý cô cái tướng đẹp, người cư sĩ tướng đẹp, người đó đó mới là thức phước báo. Chúng ta phải bám theo, đó là theo nguyện này đúng không? Chư căn vô khuyết thường tu thù phán phòng hạnh đó, các tướng mạo đoan chánh trang nghiêm, nhưng mà đâu biết là người ta tu thế nào. Cho nên nói ở đây ý Thiền Chân nói quý vị đừng có chấp tướng, nhiều khi chấp tướng không có tốt. Nếu như Thiền Chân thấy trong những người giảng kinh thuyết pháp mà tuyệt vời nhất tướng của Hòa Thượng là ngài là tướng tốt đó, rất là tuyệt vời. Còn hình như đa phần không có, không đa phần các quý vị đều không có tướng, bởi vì do cái hồi hướng đời trước đó quý vị, hồi hướng nó cũng có thể như vậy. Nhưng mà Thiền Chân này nói Thiền Chân không có tướng tốt đẹp, có lẽ là nghiệp chướng thì đang nặng lắm thế này thế kia, đúng đúng có thể như thế. Hồi trước có một vị thầy nói với Thiền Chân, may cho thầy, may cho thầy là sao, thầy có nhiều tài năng như vậy mà may thầy không có tướng đẹp, tướng chứ mà thầy mà đô con đẹp nữa gọi là tướng hảo nữa, chắc chắc thầy không tu nổi đó. Cho nên thì nhà nghĩ cũng cũng đó là may mắn phước báo của mình, cho nên là nhiều khi xấu xấu chút tốt. Chứ quý vị mà hồi hướng á, ứng nguyện này đó, chúng ta đừng có hồi hướng đời sau thân tướng tốt đẹp quá rồi sau này khó tu. Người nữ thì tướng đẹp mà đâu tu nổi đâu quý vị, thấy không? Nó thi hạ hậu cái này kia đủ thứ. Người nam thì ma đang già theo rất nhiều, cho nên là thà xấu xấu chút kệ, xấu xấu chút, nhưng mà những người chân thật họ tìm đến mình. Và nếu mình tu hành tốt, thời gian tướng càng ngày càng đẹp ra thì như vậy tốt hơn. Đây là đừng có nguyện tướng tốt mà hãy nguyện vãng sanh Tây Phương ha, nguyện cho tốt. Ở đây có hình như có một câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ kính bạch thầy, vì sợ khổ sợ luân hồi mà phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì có phải là tâm Bồ Đề không ạ? Quý vị học bao lâu rồi? Quý vị thấy là nếu mà nói tâm Bồ Đề thì thật ra là Hòa Thượng giảng rất nhiều. Hòa Thượng nói là nếu mà chỉ mong về Tây Phương Cực Lạc hưởng phước á, thì đó không phải là tâm Bồ Đề. Nhưng mà chúng ta vì ra khỏi sanh tử luân hồi đó, thì đó là coi như là tâm Bồ Đề, đúng không? Nhưng mà tâm Bồ Đề này nhỏ, nhưng mà chúng ta thêm nguyện là vì độ chúng sanh nữa đi, thì đó là tâm Bồ Đề. Còn nếu chúng ta chỉ nguyện về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng là giống như hàng nhị thừa, thì cũng là cũng phát tâm đó, phát tâm ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng mà nó chưa trọn vẹn thôi. Đó, thật ra thì đây là chúng ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc, là chúng ta đã biết rằng Tây Phương Cực Lạc là thành tu Bồ Tát hạnh, là sau đó độ sanh, chứ không phải là tu tu kiểu tiểu thừa. Tiểu thừa là sao? Ôi thôi ta chứng quả, ta nhập Niết Bàn rồi đó, ta chứng quả rồi đó, đó mới là tâm tiểu thừa. Cho nên nguyện về Tây Phương Cực Lạc là mình biết là sau này mình sẽ đi độ sanh rồi, thì trong đó cũng có kèm là tâm bồ đề rồi, đã có tâm độ sanh rồi, vừa tự giác giác tha rồi đó, có ha. Cho nên là cũng là vì sợ khổ, vì sợ luân hồi mà phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là được rồi đó. Chứ còn nếu mà sợ không có phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà chỉ nguyện là ôi về đó cái mà mình chứng một cái là thôi, chứng được sơ quả hay chứng được tứ tứ quả a la hán thôi, nhập niết bàn không độ sanh nữa, thì đó mới là không phải tâm bồ đề. Còn mình về đó mình nguyện độ sanh nữa mà, thì đó là tâm bồ đề. Cho nên là rõ ràng rồi ha. Đó. Còn dạ còn có chị bạn cùng công ty con, chị mang thân nữ nhưng tính cách và nhìn bên ngoài hoàn toàn giống nam giới, chị rất lo lắng và buồn ạ. Này ngược rồi, phải rất mừng khác đúng không? Tại nếu người biết Phật pháp là rất mừng, bởi vì sao? Mình chứng tỏ là điều đó tốt, đời trước mình phước báo mình còn, đời này nó suy giảm chút xíu thôi, nó chuyển thành thân nữ thôi, chứ không đến nỗi nào. Dạ. Thì người nữ thì tính thường á, sở dĩ nghiệp chướng người nữ á, có một tính á, là dễ tin nhưng mà dễ thay đổi, ai nói gì đó thay đổi dễ nhanh lắm, cái đó là chướng ngại trong tu hành. Dễ tin thì là tốt nhưng mà dễ thay đổi là không tốt. Còn người nam khó tin, nhưng mà nếu mà tin á thì tin thôi rồi khỏi nói, nguyện không lung lay, ít khi lung lay á. Đó, còn mấy người mà nam mà hay dễ lung lay đó, đó là nghiệp chướng họ vẫn còn đời trước chuyển lên đó. Cho nên là trong kinh Phật gọi là thiện nam tính nữ đúng không, người nam thì thiện nhưng mà người nữ thì là gọi là trai lành gái tính đó. Nhưng mà trong kinh Vô Lượng Thọ này không có khái niệm đó nha, trong kinh Vô Lượng Thọ đó thiện nam tử thiện nữ nhân à, bên nào cũng thiện hết đó, không có tính nữ được đâu, không có tính nữ mà vãng sanh đâu à. Cho nên là trong bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ thì có bản dịch mà trai lành gái tính á, thì nó không có chính xác, bởi vì tính thôi đâu đơn giản như vậy. Người nữ rất là dễ tin, nói này tin bữa sau người khác nói cái gì cũng tin, cho nên một hồi họ nói ngược mình cũng bị tin à, nói một hồi không có Tây Phương Lạc không tin, hoặc là đang theo vị thầy đó ngày sau cái có người nói một hồi cái cũng một hồi thành thật à, chuyện không có cũng thành thật vân vân, mình không tin nữa, đó là bình thường. Cho nên đó là nghiệp chướng người nữ dễ tin, và vì dễ tin nên dễ thay đổi. Đây đấy là điều mà chúng ta cần lưu ý về học về nguyện và về nữ này nè, yếm hoàng nữ thân đó, mà mình phải có xác định rõ ràng. Bây giờ mình học cho chánh tín, cho nên là tại sao các đạo tràng người nữ rất là đông đó, nhưng mà người nam thì ít. Nhưng mà quý vị để ý đi, người nào mà thành tựu đó thù thắng đó vẫn là nam, nam thành tựu thù thắng hơn nữ, người nữ thành tựu đông, tại vì tỷ lệ bây giờ đi tu đông mà nữ đông hơn mà đó. Nhưng người nam nếu mà thành tựu người nam thù thắng hơn đó, quý vị cứ để ý rồi. Trong lịch sử có sư cô nào vãng sanh tự tại nhiều bằng quý thầy đâu ha, nhập thiền nhập định rồi nó nhiều đó, ra đi rồi đâu có đó. Đó vừa rồi có đâu ha, có vị thầy gì đó ở bên bên Bắc Kinh hay bên gì đó, quý vị thấy cũng vừa thành tựu đó, đó cũng là thầy. Rồi đợt trước có video clip vị hòa thượng đó ngồi tự tại niệm Phật ra đi đó, đó cũng là toàn là thầy đó, thành tựu lớn toàn là người nam, người nữ thành tựu nhiều, thành tựu lớn người nam vì nghiệp chướng nhẹ hơn. Nhưng pháp môn này là bình đẳng, ai cũng vãng sanh là được rồi đúng không, cho nên ai cũng thành tựu. Thôi thì hôm nay kết thúc ở đây ha, chào quý vị. Chúc quý vị chúng ta tu hành tinh tấn, đời này chúng ta đều thành tựu. Thật ra thành tựu không khó, đối với pháp môn này không khó. Khó ở chỗ chúng ta không kiên quyết, không có vững tâm, không chịu thực hành. Nếu chúng ta thực hành kiên quyết một con đường, một mục tiêu thôi, không có hai mục tiêu, không có ham nào nữa hết. Chỉ có chí tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, thì cho đến lúc chung nãy với thập niệm 1 đến 10 niệm thôi vãng sanh rồi, và từ đây đường luân hồi cắt đứt, coi như là gọi là trong kinh nói hành tiệt ư ngũ khu ngũ thú à, à, tức là sao? Đi ngang được ra, cắt ngang qua được năm con đường ác à. mà con đường gọi là vô cực chi thắng đạo, dĩ vãng nhi vô nhân, con đường đạo thù thắng như vậy, dễ đi, dễ đến lắm, mà sao không có người. Chúng ta đã có cơ hội rồi, ráng lại ha. Những người thành tựu đời này rất nhiều, tuy mà pháp vẫn còn nhiều lắm. Và chúng ta đã vào được bộ kinh Vương Thọ này rồi, là bộ kinh chính của tịnh độ rồi. Chúng ta cố gắng. Lần chia sẻ này Thiện Trang chia sẻ nhẹ nhàng kinh Vương Thọ theo chú giải Hòa Thượng. Lần sau ghi giáp vọng rồi đó, Thiện Trang sẽ lấy thêm trong rút những đoạn tinh hoa trong bộ khoa chú của Hòa Thượng á, tức là bộ chú giải đó, lấy nguyên đoạn hán văn lên để mà dịch lại, để giảng lại cho quý vị để sâu hơn một tầng nữa. Lần này tại vì nhiều người mới cho nên là chỉ giảng thế thôi. Và hẹn quý vị vào tuần sau ha. Còn lễ vía Phật A Di Đà, hình như có người thỉnh là Thiên Trang sẽ ngày hôm đó ngày thứ tư, Thiên Trang sẽ chia sẻ vào 8 giờ tối như ngày hôm nay, tức là một thời giảng kinh Vương Thọ. Và sắp tới nếu mà thử nghiệm thành công thì có thể sau này Thiên Trang sẽ phát cộng tu một số buổi, tức là tu online đó cho một số người không có điều kiện thôi. Còn bây giờ mới đang thử nghiệm. Rồi, kính chào quý vị, mời quý vị hồi hướng.